Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 15 tháng 6 năm 2016. Thông tin tuần này cũng là đặc biệt sôi nổi về những cái lực cản của xu thế thời đại tự do dân chủ và nhân quyền. Hai cái lực cản đó là khủng bố nhân danh Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót. Và khủng bố nhân danh Hồi giáo thì lúc này nó đã lưu nhiều lần. Thay vì là trở thành một nhà nước Hồi giáo thì bây giờ nó quay về, nó làm sống dậy những cái nằm vùng của nó ở thấp cắt nhất trên thế giới, nó gây khủng bố ở trên thế giới để nó làm giảm áp lực của thế giới đối phó với nó ở cái chỗ mà nó lập ra nhà nước Hồi giáo. Và bây giờ cái xu thế cả sự lực cản thứ nhì là cộng sản sống sót thì Liên Xô, nước Nga đã lùi rồi, bây giờ còn anh Tàu. Và thông tin tuần này sẽ tập trung nhiều nhất vào cái Tàu Cộng Bình chiến Hán tộc. Bây giờ cái tin đầu tiên là đài VOA ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc, giá trị nhân quyền tự do, quyền tự do bị tấn công khắp toàn cầu. Cao ủy trưởng nhân quyền Liên Hợp Quốc ông Zeid Ra'ad Al Hussein cảnh báo rằng sự xâm hại bẩn thỉu của những chính trị gia đối với những người dễ bị tổn hại làm gia tăng những vụ vi phạm nhân quyền và luật nhân đạo thế giới. Cụ thể trong thực tế thì một tay súng đã sát hại 49 người và làm bị thương 53 người khác hôm 11 tháng 6 tại một hộp đêm mà những người đồng tính luyến ái hay lui tới tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Ông Zeid than phiền về thảm họa đang tiếp diễn và đang trầm trọng hơn ở Syria cùng với Iraq và Yemen, và lưu ý rằng nhiều nơi ở Trung Đông và Bắc Phi đang bị vùi dập vì sự đàn áp xung đột. Ông phê phán Liên minh châu Âu về sự bất lực của họ trong việc tìm ra một giải pháp cho công cuộc khủng hoảng người tị nạn và di dân. Ông lên án những làn sóng tấn công mới của những nhóm cực đoan bạo lực ở Mali và bày tỏ lo ngại về những vụ giết người dựa trên sắc tộc ở Burundi. Ông nêu đích danh những khu vực lâu nay vẫn bị chìm ngập trong bất ổn và xung đột ở những nước châu Phi như Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Tuy nhiên, ông Zeid nói những tình trạng kinh khủng có thể đảo ngược được. Ông lưu ý rằng việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp đoàn kết dân tộc ở Nam Sudan và sự chuyển giao quyền lực ôn hòa tại Cộng hòa Trung Phi mang lại hy vọng cho người dân ở những nước gặp nhiều khốn khổ này. Ông Zeid nói rằng sự tra đạp nhân quyền có thể dẫn tới chiến tranh, trong khi sự tôn trọng nhân quyền sẽ duy trì được hòa bình. Bây giờ trở về nước Mỹ thì sôi nổi nhất là vụ nổ súng khủng bố ở Orlando tuần vừa rồi. Bản tin ngày 13 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về cái vụ tay súng ở Orlando được nhận diện là Omar Martin, một công dân Mỹ gốc Afghanistan, đã xông vào hộp đêm Pulse vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua hôm 12 và nổ súng vào khoảng 300 người có mặt trong hộp đêm. Một số người thoát được bằng cửa sau, những người khác nằm xuống sàn hay trốn vào những nơi nào có thể được. Và ông Tổng thống Obama nói vụ tấn công vào một hộp đêm như thế là một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ và những giá trị của nước Mỹ. Tay súng Omar Martin đã bị bắn chết trong cuộc chạm súng với cảnh sát đến tại hiện trường. Các giới chức cho biết đang điều tra xem anh ta có liên hệ gì đến các tổ chức cực đoan Hồi giáo hay không. Và một nhân chứng còn sống sót thì nói với ký giả là cô Rosie Debo và một người nữa là Cynthia Serrano là những người sống sót, nói rằng đầu tiên chúng tôi tưởng đây là tiếng nhạc, nhưng sau đó tôi thấy anh ta cách tôi khoảng 10-15 mét và tôi thấy ánh lửa tóe ra thì họng súng của anh ta. Mỗi khi anh ta bắn, mọi người đều nằm xuống sàn. Và sau cái vụ này thì các nhà lãnh đạo các tổ chức Hồi giáo tại Mỹ đã nhanh chóng lên án vụ nổ súng và yêu cầu giới truyền thông tránh loan tin có tính cách giật gân. Nhưng mà trong khi đó thì tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm cho vụ nổ súng này. Vụ tấn công này xảy ra lúc Hồi giáo trên toàn thế giới đã cử hành tháng chay Ramadan của họ. Bản tin kia ngày hôm sau của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin về cái vụ xả súng Orlando đó. liên kệ đến trọng tâm chiến dịch tranh cử tổng thống của nước Mỹ như thế nào. Ông Donald Trump, người được xem là ứng viên của Đảng Cộng Hòa, đã phát biểu tại New Hampshire. Ông đưa ra một kế hoạch mới để tạm thời cấm những người Hồi giáo không phải là công dân Mỹ vào Hoa Kỳ. Ông Trump cũng nhanh chóng chỉ trích cả Tổng thống Barack Obama lẫn bà Hillary Clinton về những chính sách mà ông cho là khiến cho nước Mỹ dễ bị tấn công. Về phần mình, bà Clinton đã diễn thuyết tại Cleveland và kêu gọi đoàn kết quốc gia sau vụ nổ súng tại Orlando. Bà cũng lên tiếng ủng hộ cho việc áp dụng thêm những biện pháp kiểm soát súng ống. Còn nhà phân tích John Fortier của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng nói đề nghị cấm người Hồi giáo nhập cảnh mà ông Trump đưa ra trước đây cũng đã được chú ý trở lại. Ông cho rằng diễn tiến này làm gia tăng những mối lo ngại của một số người thuộc phe Cộng Hòa là ông Trump sẽ là một ứng cử viên gây nhiều chia rẽ trong tổng tuyển cử. Những cuộc thăm dò mới đây cho thấy bà Clinton chiếm thế thượng phong cho việc xử lý những vấn đề chính sách ngoại giao. Tuy nhiên, một số cuộc thăm dò cho thấy ông Trump thắng bà Clinton chút đỉnh khi người thăm dò được hỏi kia ý kiến trả lời câu hỏi của ứng cử viên nào sẽ cứng rắn hơn khi ứng phó với những mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo. Cũng vẫn cái vụ xả súng ở Orlando. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng không có bằng chứng vụ xả súng ở Orlando được điều khiển từ người nước ngoài. Tại tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói dường như kẻ nổ súng đã tiếp nhận những thông tin cực đoan được phổ biến trên mạng. Ông cho rằng Omar Sadiqi Martin, một người Mỹ theo đạo Hồi có cha mẹ là người Afghanistan, là người tiêu biểu của chủ nghĩa cực đoan quốc nội mà chúng tôi đã quan tâm trong một thời gian khá lâu. Như ông nói thêm rằng, rõ ràng là vào phút chót, hung thủ này đã tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo trong những cú điện thoại gọi cho đường dây khẩn cấp 911 của thành phố Orlando. Còn ông giám đốc cục điều tra liên bang FBI là ông James Comey nói, chúng tôi đang tìm hiểu cuộc đời của cảnh sát nhân kể cả những hoạt động của internet. Và đài cũng cho biết là súng ống của hung thủ được mua một cách hợp pháp. Là theo điều tra thì thấy rằng tên này có mua một khẩu súng ngắn với rất nhiều băng đạn gần đây. Hung thủ đã dùng một khẩu súng bắn tự động để bắn hết một đoạn này tới đoạn đạn khác và những người khách tại hộp đêm. Tổng thống Obama tỏ ra đã thất bại trong việc tranh đấu cho những luật lệ nghiêm khắc hơn về súng ống. Ông nói hung thủ đã không gặp khó khăn khi mua những loại vũ khí này. Đây là một vấn đề chúng ta phải giải quyết. Ông cho rằng nước Mỹ quá lỏng lẻo vì đã để cho những người muốn gây ra những vụ bạo động súng ống có thể dễ dàng mua được vũ khí. Còn một viên chức FBI là ông Paul Weissopal nói với báo chí rằng có thể có những vụ truy tố trong thời gian tới đây. Tuy nhiên cha của hung thủ là ông Cedric Martin nói rằng hành động của con ông không liên hệ gì tới đạo Hồi. Còn công tố viên liên bang Lee Bentley cho biết những người khác có thể có liên hệ tới Martin đang bị điều tra, nhưng không có lý do gì để tin là công chúng còn gặp rủi ro tiếp theo. FBI trong năm gần đây đã hai lần thẩm vấn Martin về những mối liên hệ có thể có với các nhóm khủng bố, nhưng họ không tìm thấy điều gì đáng để truy tố. Trong khi đó, các công viên giải trí ở vùng Orlando đã tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ xả súng. Đại úy Angelo Nees của văn phòng cảnh sát quận Orange cho tờ Orlando Sentinel biết rằng nhân viên công lực tại Disney World đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Giám đốc FBI Comey cho biết cơ quan này đang tìm cách xác định xem Martin trong thời gian qua có đến Disney World và những địa điểm khác để thăm dò đường đi nước bước để chuẩn bị tấn công hay không. Tạp chí People trích lời một người không nêu tên trong chính phủ liên bang nói rằng Martin mới đây đã tới Disney World để thăm dò. Cuối cùng thì Tổng thống Obama đã treo cờ rũ để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát. Cũng là cái vấn đề này, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Tổng thống Obama đáp trả chỉ trích của ông Trump. Và ông Obama cho rằng những phát biểu của ông Trump là một luận điệu chính trị sai lầm. Ông nói nguyên văn như thế này: những tổ chức như nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda muốn làm cho cuộc chiến này trở thành một cuộc chiến tranh giữa Hồi giáo và nước Mỹ hay giữa Hồi giáo và phương Tây. họ muốn tự nhận là những lãnh tụ thực sự của hơn 1 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới, là những người bác bỏ quan điểm điên rồ của họ. Họ muốn chúng ta công nhận họ bằng cách cho rằng họ nói lên tiếng nói của hơn 1 tỷ người Hồi giáo đó, và rằng họ lên tiếng cho Hồi giáo. Đó là luận điệu tuyên truyền của họ, và đó là cách thức họ tuyển mộ chiến binh. Và nếu chúng ta rơi vào cái bẫy vơ đũa cả nắm đó đối với người Hồi giáo và nói rằng chúng ta đang có chiến tranh với cả một tôn giáo, thì chúng ta đã làm công việc khủng bố dùm cho họ. Trong khi đó thì ông Trump phát biểu là nguyên văn. Một trong những người trên truyền hình nói có phải ông Trump đã nói chúng tẩy của Tổng thống hay không? Nhưng ông ấy giận dữ nhiều hơn nữa, và nhiều người đã nói như thế này: đáng lẽ việc giận dữ này Tổng thống nên dành cho tay súng và những tên giết người đáng lẽ ra không được có mặt tại đây. Ông Trump nói nước Mỹ cần có những biện pháp để ngăn chặn những phần tử Hồi giáo cực đoan vào Hoa Kỳ, đặc biệt là từ những nước có điều mà ông gọi là một lịch sử khủng bố. Tên khủng bố lần này là gì? Omar Martin, tay súng trong vụ tàn sát tại hộp đêm Hồng Lê, sinh ra tại Mỹ trong một gia đình người di dân Afghanistan. Tổng thống Obama nói những đề nghị của ông Trump cấm tất cả người Hồi giáo di dân vào nước Mỹ phản bội lại tất cả những giá trị mà nước Mỹ luôn ra sức bảo vệ. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ thì chuyển sang cái mùa bầu cử sơ bộ Tổng thống Mỹ 2016 đã kết thúc. Tức là bên đảng Dân Chủ thì bà Clinton, bên đảng Cộng Hòa là ông Trump, là được đề cử làm ứng cử viên. Còn ông Sanders là người đối lập với bà Clinton ở bên đảng Dân Chủ, thì hôm nay bà Clinton và ông Sanders đã gặp nhau và để thảo luận về đường lối chủ trương của đảng Dân Chủ. Trước đó thì ông Sanders cho báo chí biết rằng ông sẽ thúc đẩy cho một tương lai, cho một chương trình nghị sự có tính cách tiến bộ cho toàn đảng. Tức là ông muốn đưa vào cái chính sách của đảng thiên về phía tả, là đại diện cho các gia đình lao động, người có thu nhập thấp và các giới trẻ, nhất là các sinh viên đi học được hỗ trợ nhiều hơn nữa. Sau cuộc họp tại Washington, cả hai ban vận động của ông Sanders và Clinton đã đưa ra những thông cáo nhà nước cả khá giống nhau. Họ cho biết hai chính khách này đã thảo luận với nhau về những ưu tiên chung như tăng mức lương tối thiểu, cải cách những luật lệ về tiền bạc dùng cho các cuộc vận động bầu cử và làm cho việc theo học đại học được dễ dàng hơn về mặt tài chính. Và họ cũng đồng ý với nhau là họ phải hợp sức lại để đánh bại ông Donald Trump. Một cuộc thăm dò của đài truyền hình NBC công bố hôm thứ Ba cho thấy số điểm mà bà Clinton dẫn trước ông Trump đã tăng tới 7 điểm. Đại hội 3 ngày của Đảng Cộng Hòa sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 7 tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, và Đảng Dân Chủ sẽ nhóm họp ở Philadelphia một tuần sau đó. Bây giờ có một cái bản tin rất là đáng chú ý, là đài RFI Pháp ngày hôm nay đăng một bài có tựa đề là Hillary Clinton hay là Donald Trump, quan hệ như thế nào trong tương lai quan hệ giữa nước Việt Nam và của Cộng sản và nước Mỹ. Và bản tin này dẫn lời của ông Ron Silver Gannon Allman, một thành viên của WIC Group có trụ sở tại Washington. Ông đã từng tham gia cố vấn cho nhiều chính phủ tại châu Á, châu Âu và từng là trợ lý chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton năm 2008. Ông phân tích trong bài viết đăng trên trang The Diplomat ngày 11 tháng 6. Tóm lại là ông nói rằng bên Dân Chủ thắng thì sao mà bên Cộng Hòa thắng thì sao. Và ông nói rằng cái lịch sử bang giao giữa nước Mỹ sau chiến tranh với nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua tới 4 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu tiên thì ông nói là của thời kỳ ông Bill Clinton thì Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại. Trong giai đoạn thứ hai dưới thời Tổng thống Bush, George Bush, thì năm 2007 đã để cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia tổ chức thương mại thế giới, có viết tắt là WHO, và nới chính quyền Bush nới lỏng luật chuyển giao vũ khí quốc tế, có viết tắt là ITA, đã cho phép xuất khẩu một số mặt hàng quốc phòng không gây chết người cho Việt Nam. Giai đoạn thứ ba là thời kỳ phát triển quan hệ đối tác đầy đủ hơn và sâu rộng dưới nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, và giai đoạn này đánh dấu bằng việc để cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào TPP. Và bây giờ là đến người ta đang đến 4 giai đoạn. Nếu mà để bà Hillary vào thì sẽ đến giai đoạn thứ 4. Nếu bà Hillary Clinton làm tổng thống thì bà kế thừa và tăng cường những cam kết của thời Obama mà thôi. Về kinh tế thì cũng thế, sau khi hiệp định TPP vào tháng 2 thì bà Hillary phản đối nhiều chi tiết của bản thỏa thuận. Tuy nhiên, hành động này có thể đơn giản chỉ là một thủ thuật vận động tranh cử trong bối cảnh chính trị Mỹ phản đối tự do thương mại rồi. Và bà Clinton được coi là một trong những thành viên nội các diều hâu. Và vì thế cho nên hy vọng rằng bà đối phó với anh Tàu có vẻ là mạnh mẽ hơn. Trong suốt chiến dịch tranh cử, cựu đệ nhất phu nhân hứa sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành động hung hăng trong khu vực nhằm tái khẳng định vị thế cường quốc của Mỹ ở Thái Bình Dương. Bây giờ chuyển sang ông Trump thì ông nhà báo này nói rằng là cái điều, đường lối của ông Trump sẽ bị điều chỉnh rất nhiều và không có gì là chắc chắn cả. Là vì ông Donald Trump tiến hành vận động tranh cử của ông như là một người ngoài, tìm cách phá vỡ tiến trình chính trị của Hoa Kỳ. Đối với Việt Nam và rộng hơn là châu Á Thái Bình Dương, có ít nhất 4 lĩnh vực mà Donald Trump, nếu được bầu làm Tổng thống, sẽ điều chỉnh lại trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Cái điều chỉnh thứ nhất là ông sẽ phản đối TPP. Ông nghi ngờ Tổ chức Thương mại Thế giới được WTO. Thứ hai là ông không ủng hộ khối NATO. Từ khối NATO đến Thái Bình Dương ông đều không ủng hộ. Ông chủ trương là Hoa Kỳ nên rời bỏ rơi đồng minh nếu chi phí quá tốn kém. Thứ ba là ông sẽ không can thiệp vào các cuộc xung đột mà không đe dọa trực tiếp với Hoa Kỳ, tức là khủng bố ở đâu thì khủng bố, miễn là không ủng hộ nước Mỹ thì rồi. Và thứ tư là ông Donald Trump tỏ ra nghi ngờ về vai trò người bảo trợ của Hoa Kỳ trong trật tự thế giới tự do, về là ông chủ trương là tự cô lập được. Và bản tin kết thúc cho biết rằng ngày 8 tháng 11 2016, dù ông Donald Trump hay bà Hillary Clinton được người dân Mỹ bầu làm tổng thống, thì sự lựa chọn này sẽ có nhiều hệ quả đối với Việt Nam và khu vực châu Á Thái Bình Dương. Bây giờ chuyển sang châu Âu. Thì châu Âu bây giờ, nước Anh là nước bất mãn về cái việc là Liên Âu gánh trách nhiệm nhiều quá với cái tình hình biến động ở Trung Đông và Bắc Phi, nhất là cái nạn di dân. Và vì thế cho nên có cái xu hướng là trong ít ngày sắp tới, nước Anh sẽ có cuộc trưng cầu dân ý là nước Anh có nên ở lại cái Liên Âu hay không. Và trong khi còn nước Anh chưa có trưng cầu dân ý, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Gibraltar sợ bị cô lập, kinh tế sụp đổ nếu Anh rút khỏi Liên Âu. Trong lúc Anh Quốc chuẩn bị bỏ phiếu trưng cầu dân ý có tiếp tục làm thành viên của Liên Âu hay không, người dân tại Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại của Anh, cảm thấy dễ bị nguy hiểm đe dọa. Cái đảo đá nhỏ này nằm sát mũi nam của nước Tây Ban Nha, là nơi thường là nguồn cơn của những tranh chấp liên tục giữa London và Madrid, tức là nước Anh và nước Tây Ban Nha đó. Một bộ trưởng chính phủ Tây Ban Nha hồi gần đây gợi ý rằng Anh Quốc rút khỏi Liên Âu có thể dẫn đến việc mở lại vấn đề chia sẻ chủ quyền Gibraltar, bất chấp điều đó đã bị Gibraltar bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2002. Hiện nay hình vẽ trên các buồng điện thoại màu đỏ, các xe buýt hai tầng, các quán rượu và các nhà hàng bán món cá tẩm bột chiên và khoai tây chiên truyền thống của Anh đều cho thấy Gibraltar là một tiền đồn không thể nào nhầm lẫn được của Anh quốc tại miền Nam châu Âu. Ông Alasdair Pinkerton của trường Royal Holloway thuộc Viện Đại học London nói rằng lãnh thổ này được Tây Ban Nha nhượng cho nước Anh vào năm 1713, nhưng một cuộc bỏ phiếu của Anh quyết định rút khỏi Liên Âu có thể sẽ làm cho Madrid tăng thêm hy vọng đòi lại chủ quyền của Gibraltar. Trong quá khứ, Tây Ban Nha đã có những lần thắt chặt kiểm soát biên giới khi căng thẳng tăng cao gây ra ách tắc giao thông lớn. Madrid cáo buộc người Gibraltar buôn lậu rượu và thuốc lá xuyên biên giới, và điều đó có thể được sử dụng làm lý do để đóng cửa biên giới, cô lập 30.000 cư dân trên đảo đá Gibraltar. Lãnh đạo của Gibraltar, ông Fabien Picardo, lo sợ về hậu quả của việc Anh rút khỏi Liên Âu. Các cuộc thăm dò dư luận tại Anh cho thấy bên theo chủ trương rút khỏi Liên Âu thắng thế, nhưng tại Gibraltar thì đa số cư dân nói họ bỏ phiếu để ở lại với Liên Hiệp châu Âu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp thì cho biết là ở bên Anh, theo thăm dò dư luận, phe ủng hộ Brexit thắng thế. Và vẫn cả bên Âu Châu thì dư luận chung của Âu Châu, theo bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, thì người Âu Châu xem nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất. Các cuộc tấn công khủng bố ở Paris và Bruxelles trong thời gian qua đã đặt khủng bố lên đầu danh sách những mối lo sợ của người châu Âu, và mức cảnh giác an ninh vẫn được đề đặt cao trên châu lục. Tuy nhiên, theo phúc trình, đa số người châu Âu không cảm thấy cần phải tăng chi phí quân sự, vì họ sợ rằng gia tăng sức mạnh quân sự để chống khủng bố chỉ dẫn đến việc tăng thêm thù hận và hậu quả là tăng thêm bạo động. Bruxelles bị các phần tử nhà nước Hồi giáo tấn công hồi khủng bố hồi tháng 3, giết chết 32 người trong các vụ đánh bom tại phi trường và ga xe điện ngầm của thành phố. Nhà nước Hồi giáo cũng tấn công Paris hồi tháng 11 năm ngoái, giết chết 130 người. Nghiên cứu cũng cho thấy đa số người châu Âu ở Liên Hiệp châu Âu muốn Liên Âu giữ một vai trò toàn cầu lớn hơn. Bây giờ Mỹ vẫn giúp châu Âu để tăng cường sức mạnh, và châu Âu bây giờ rất phiền về cái nạn nội chiến ở Libya. Cho nên bản tin ngày 15 tháng 6 2018 của đài RFI Pháp cho biết Hải quân châu Âu được phép kiểm soát cấm vận vũ khí ngoài khơi Libya. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 14 tháng 6 2018 đã đồng ý cho Hải quân châu Âu tuần tra ngoài khơi Libya để kiểm tra việc tuân thủ lệnh cấm vũ khí. Bà Frederic Mogherini, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Hợp châu Âu, cho rằng nghị quyết này phản ánh sự nhất trí ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực của Liên Âu nhắm giữ an ninh cho Địa Trung Hải, chủ yếu hỗ trợ cho Libya. Từ nay trở đi, trong vòng 12 tháng, các chiến hạm châu Âu có thể ngăn chặn và kiểm tra ở ngoài khơi Libya các tàu đến và đi từ nước này bị nghi ngờ là vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự. Hải quân Liên Âu có quyền buộc các chiếc tàu khả nghi phải đổi hướng đến cảng khác, vô hiệu hóa hoặc phá hủy những vũ khí tịch thu được. Trước khi hành động, phải có sự đồng thuận của quốc gia liên quan. Đây là một nhượng bộ đối với Nga. Nga là bán vũ khí. Đa số vũ khí đưa vào Libya không được chuyển cho chính phủ hợp pháp hiện đang chiến đấu trong tổ chức nhà nước Hồi giáo IS, mà lại rơi vào tay phe đối thủ hoặc các nhóm vũ trang khác. Đại sứ Pháp François Dallard nhận định nghị quyết này có khả năng thay đổi thế cờ tại Libya, giúp thêm phương tiện chống lại IS chặn đứng lừa lừa vũ khí đang nuôi dưỡng bất ổn ở Libya, đồng thời củng cố chính phủ đoàn kết quốc gia. Liên Hợp Quốc ước tính 6 triệu người Libya hiện sở hữu 20 triệu món vũ khí đủ loại. Chết sự nghèo, có 6 triệu dân thôi, có chỉ là mà sở hữu 20 triệu món vũ khí đủ loại. Sau khi chế độ Gaddafi sụp đổ, tiếp theo là tình trạng hỗn loạn. Liên Hợp Quốc phải áp đặt cấm vận vũ khí năm 2011, nhưng các chuyên gia cảnh báo vẫn có nhiều chuyến hàng vũ khí được chở đến từ Sudan, từ Ai Cập, từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ các tiểu bang vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Libya. bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hai cảnh sát viên bị đâm chết gần Paris, hung thủ là tên Larossi Abbala bị cảnh sát bắn chết. Hai người có liên hệ với Gian Abbala đang bị cảnh sát câu lưu để thẩm vấn. Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng vụ giết người này rõ ràng là một hành động khủng bố, vào lúc Pháp tăng cao mức độ canh giữ an ninh khi nước này đang đăng cai vòng chung kết cúp bóng đá Âu Châu Euro 2016. Nghi can Abdallah, 25 tuổi, vào năm 2013 đã bị kết án 3 năm tù vì tội chiêu dụ người tham gia thánh chiến Hồi giáo. Nước Pháp đang bị rối loạn về cái việc cái luật biểu dần luật mới mà bị lao động biểu tình. Bản tin ngày hôm qua của Đài Pháp, dân Pháp biểu tình chống dự luật lao động trên toàn quốc để biểu dương lực lượng giới công đoàn Pháp kêu gọi xuống đường chống dự luật lao động của chính phủ xã hội, bị xem là dọn đường cho giới chủ nhân. Vào lúc Thượng viện xem xét dự luật mang tên Bộ trưởng Lao động El Khomri, nghiệp đoàn CGT cho biết có hơn 50 cuộc biểu tình trên toàn quốc trong ngày hành động hôm nay 14 tháng 6, ngay giữa mùa tranh cúp Euro 2016. CAP để tạo tiếng vang ở Paris, công đoàn CGT huy động 600 xe buýt để chuyên chở người biểu tình từ khắp nước về thủ đô. Nghiệp đoàn thân với Đảng Cộng sản Pháp hy vọng trong cái ngày hành động này hôm nay, số người tham dự sẽ vượt kỷ lục hôm 31 tháng 3 mà theo ban tổ chức là có đến 1 triệu 2 người. Nhưng mà cảnh sát thì chỉ biết cho biết là chỉ có 390 ngàn người thôi, cũng đã ghê lắm rồi. Ngoài trừ hai nghiệp đoàn CFDT thân với Đảng Xã hội và CFTC đồng ý với dự luật lao động đã được điều chỉnh, hầu hết công đoàn Pháp như CGT, FSU và FO và UNEF của sinh viên đã chống lại quyết liệt, đòi chính phủ phải hủy bỏ hẳn dự luật. Từ ngày 8 tháng 3 tới đây đã có 8 cuộc biểu tình phản kháng, nhiều cuộc đình công trong ngành chuyên chở công cộng, phong tỏa nhà máy lọc dầu, làm cho Hạ viện phải nhượng bộ chỉnh sửa nhiều điều khoản. Theo giới phân tích, Thượng viện với đa số thuộc cánh hữu sẽ bổ sung lại, nhất là theo chiều hướng bỏ thủ đặc 35 giờ. Tôi không biết cái bỏ thủ đặc 35 giờ nghĩa là gì. Cảnh sát Pháp lo ngại cho vấn đề an ninh vì đa số lực lượng được động viên bảo vệ cúp Euro 2016 chống hooligan và khủng bố. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết là đã có 26 người bị thương trong các cuộc biểu tình bạo động ở Paris. 26 người, trong đó có 20 cảnh sát và 6 thường dân bị thương hôm thứ Ba khi những cuộc biểu tình ở Paris phản đối một dự luật cải tổ lao động biến thành bạo động. Nhà chức trách thủ đô Pháp cho biết họ đã bắt giữ khoảng 21 người tham gia trong những vụ đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình, mà biểu tình mà bịt mặt nữa, cho nên là sinh ra bạo động. Chính quyền theo Đảng Xã hội của Tổng thống Pháp đang hy vọng dự luật sẽ tiếp sinh lực cho việc tuyển dụng và cho nền kinh tế, nhưng những nghiệp đoàn coi đó là mối đe dọa cho những quyền căn bản của người lao động, cho nên họ đình công và biểu tình. Những vụ đụng độ nổ ra trong khi sự chú ý của quốc tế đang tập trung vào Pháp, nơi tổ chức giải vô địch bóng đá Euro 2016. Giải đấu này cũng đang bị hoen ố vì bạo động giữa những cổ động viên. Mấy ông cổ động viên Nga sang Pháp đi dự đấu, hô hoán để đánh nhau với cái cổ động viên của người Đức Anh. Cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Bài Tiếng Hoa Kỳ cho biết là Liên đoàn bóng đá ra án treo, viết tắt là UEFA đó, ra án treo truất quyền thi đấu của Nga tại Euro 2016. Cổ động viên người Nga tại giải vô địch bóng đá châu Âu ở Pháp có thể khiến đội bóng của họ nước họ về nước sớm. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu là UEFA hôm thứ Ba ra án treo truất quyền thi đấu của đội tuyển Nga cộng với khoản tiền phạt gần 170.000 đô la vì bạo lực mà cổ động viên của họ gây ra đối với cổ động viên người Anh ở trận đấu khai mạc hôm Chủ nhật tại thành phố Marseille. Quyết định đó có nghĩa là đội Nga sẽ bị đuổi khỏi giải đấu kéo dài một tháng nếu cổ động viên của họ tiếp tục hành vi bạo động. Ngoài ra, hôm thứ Ba, nhà chức trách Pháp đã trục xuất 29 người Nga vì sự dính líu của họ trong những vụ đụng độ dẫn đến việc cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những cổ động viên gây rối làm hoen ố trận đấu khai mạc giải vô địch. Cảnh sát Pháp cho biết 150 côn đồ có tổ chức của Nga chịu trách nhiệm về vụ lộn xộn trước trận hòa 1-1 giữa Nga và Anh. Khoảng 20 người đã bị bắt vì liên quan tới những vụ ẩu đả với 6 cổ động viên của Anh bị tổng tống giam và hơn 30 cổ động viên bị thương. Giám đốc Liên đoàn bóng đá Nga là Vitaly Mutko, người cũng có mặt, có một vai trò trong Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, cho biết an ninh yếu là nguyên nhân vụ việc gây bạo động, chứ được bảo là đổ cho người ta là an ninh yếu. Điện Kremlin đã lên án vụ bạo động và kêu gọi người Nga không phản ứng trước sự khiêu khích tại giải đấu. Vì những vấn đề Marseille và ít nhất là 2 trận đấu khác liên quan tới những đội khác, chính phủ Pháp hôm thứ Hai đã quyết định cấm rượu bia trong khu vực cổ động viên và những khu vực cụ thể khác tại giải đấu. Bây giờ đến tình trạng sức khỏe nội bộ của nước Nga. Đài RFI Pháp ngày hôm qua loan tin Nga khi nào kinh tế thoát được khủng hoảng là trong trưởng hạ giá dầu hỏa là cuộc kinh tế khủng hoảng ngay. Bắt đầu từ mùa hè năm 2024, giá dầu thô trên thế giới là rất thảm hại, đã khiến nền kinh tế Nga mất 5,5% tài sản. Tổng thống Vladimir Putin phải đối mặt với một thách thức lớn là phục hồi tăng trưởng kinh tế dựa trên mọi lĩnh vực khác, trừ cái lĩnh vực xuất khẩu khí đốt. Phân tích thực trạng trong bài viết có tựa đề là liệu nền kinh tế Nga chìm trong khủng hoảng có hồi phục được không? Thông tin viên của Le Figaro là Pierre Avril đánh giá tăng trưởng kinh tế Nga phụ thuộc vào giá vàng đen, tức là giá dầu hỏa và khí đốt. Thế nhưng trong vòng 2 năm trở lại đây, giá dầu thô giảm xuống hơn một nửa, đã gây ra nhiều hệ quả xấu. Trước hết, đồng rúp mất giá so với đồng đô la. Thứ hai, đằng sau tỷ lệ thất nghiệp có vẻ vẫn hạn chế ở mức 6,3% theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, là hiệu suất lao động kém và tình trạng sa thải tại các doanh nghiệp lớn đang bị che giấu. Thứ ba, tổng sản phẩm quốc nội là GDP của Nga cũng liên tục tuột dốc. GDP hay là đọc là GDP cũng thế, giảm 3,7% vào năm 2015 và được dự báo hạn chế ở mức 1,2% vào năm 2016, trước khi có thể dần dần phục hồi từ các năm 2017 và 2018. Cuối cùng, cuộc khủng hoảng hiện nay còn kéo theo việc chảy máu nguồn vốn và giá dầu giảm cũng khiến nguồn vốn dự trữ giảm theo. Nếu giá dầu thô không ổn định ở mức $50 một thùng thì Cục Dự trữ Nga có thể sẽ bị rỗng ruột ngay trong năm 2017, vì gần một nửa ngân sách nhà nước Nga phụ thuộc vào thu nhập từ khí đốt và dầu mỏ. Dù Nga xuất khẩu loại chất đốt này nhiều hơn vào 6 tháng đầu năm 2016, nhưng doanh thu vẫn lần lượt giảm 29% và 36% vào các tháng Giêng và tháng 4 năm 2016 so với cùng thời điểm năm 2015. Nguồn vàng đen từng giúp Nga làm giàu nhanh chóng trong thập niên 2000 bắt đầu kiệt sức. Moscow đang tìm cách phục hồi nhờ đầu tư như phát triển cơ sở hạ tầng, ủng hộ các doanh nghiệp xuất khẩu không nằm trong lĩnh vực dầu mỏ và ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài. Đến đây thì tôi cũng có một lần chú thích của tôi là sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ thì ngành dầu khí của nước Mỹ đã cử sang Nga mấy toán chuyên viên và lập liên doanh để phục hồi cái nền khai thác vàng đen ở nước Nga. Đến lúc Nga ngóc đầu lên được rồi, bèn đuổi các cái nhà đầu liên doanh của Mỹ về, và bây giờ lãnh đủ cái hậu quả. Chính quyền Nga đang lên chương trình cổ phần hóa một phần tập đoàn dầu khí Rosneft và Alrosa, tập đoàn nhà nước hàng đầu về kinh doanh kim cương. Lĩnh vực ngân hàng Nga cũng đang trên đà phục hồi, nhưng mà vẫn còn rụt rè do lãi suất cao. Thêm vào đó là những biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với các hoạt động tài chính của các tập đoàn lớn Nga cũng đang làm cho nước Nga khốn khổ. Và theo phân tích của ông Vladislav Inozemtsev thuộc quỹ Jamestown, việc các chuyên gia theo khuynh hướng tự do xuất hiện gần đây trong những cuộc tranh luận quần chúng chỉ phản ánh nhu cầu của chính phủ sử dụng các chiến thuật tinh vi hơn nhằm bảo vệ toàn vẹn cái chế độ hiện nay của nước Nga. Và trong cái tình trạng cạn kiệt về nguồn lực thì người Nga đã buộc những người nghỉ hưu phải thích ứng với thời buổi suy thoái. Nước Nga đang trải qua một kỳ suy thoái kinh tế nghiêm trọng do giá dầu thế giới giảm mạnh và do các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào nước này. Phóng sự của Nhật báo Công giáo Lacroix tại St. Petersburg cho thấy hậu quả của những nguyên nhân nêu trên là giá cả các mặt hàng trong năm tăng 13%, nhất là loại thực phẩm. Trong khi đó, sức mua của người hưu trí tại Nga lại sụt giảm trung bình đến 10%. Những người tương đối khá giả đã ngừng đi du lịch ở nước ngoài. Tầng lớp trung lưu thì đang gặp khó khăn và số lượng người nghèo đã tăng lên một cách đáng lo ngại. Với đồng lương ít hưu ít ỏi từ 150 đến 200 euro, để có thể cầm cự đến cuối tháng, nhiều người già về hưu đã phải chấp nhận làm thêm những công việc trả lương thấp như là làm bồi bàn, làm quản lý người già v.v. Khủng hoảng kinh tế đã làm sống lại những thói quen dưới thời Xô Viết cũ. Thế là ăn ra nên cặp lợn. Để không bị chết đói, nhiều người đã tự sản xuất trồng rau củ trên nóc các tòa nhà. Còn mùa đông thì tiêu thụ rau củ và trái cây đóng hộp. Nhưng suy thoái kinh tế cũng làm cho những người hưu trí càng thêm chán ghét chủ nghĩa tư bản. Tình hình hiện nay đã gợi nhắc lại sự chuyển đổi đột ngột của nước Nga dưới thời ông Boris Yeltsin. Lạm phát tăng vọt và đồng rúp mất giá, kèm theo đó là nạn khan hiếm lương thực trầm trọng. Và hơn bao giờ hết, cuộc khủng hoảng này lại làm tăng thêm uy tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở những người hưu trí. Một nữ quân nhân về hưu bộc lộ với phóng viên Lacroix như thế này: năm 1991, chúng tôi phải hứng chịu cùng lúc vừa khủng hoảng chính trị, xã hội, tinh thần và kinh tế. Lúc này chỉ là một cuộc khủng hoảng kinh tế thôi. Tôi tin tưởng vào Tổng thống của mình để giúp đất nước vượt qua cơn nguy khó này. Để xem ông Putin cần được bao lâu nữa. Bây giờ đến đối phó của Lidl với anh Nga bành trướng giống như anh Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: NATO triển khai 4 tiểu đoàn ở Ba Lan và 3 nước Baltic. Lãnh đạo Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo sẽ triển khai 4 tiểu đoàn tại 3 nước Baltic và Bắc Lan nhằm đối phó với các hoạt động của Nga tại miền đông Ukraine. Theo AFP, trong phiên khai mạc cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng của NATO, Tổng thư ký khối này ông Jens Stoltenberg thông báo các thành viên liên minh đồng ý triển khai 4 tiểu đoàn hùng mạnh đa quốc gia tại 3 nước Baltic và Ba Lan. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy NATO sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh trong trường hợp các nước này bị tấn công từ bên ngoài vào. Đại sứ Mỹ tại NATO ông Douglas Lute cho biết thêm, đây là các đơn vị chiến đấu và mỗi tiểu đoàn có từ 800 đến 1.000 binh sĩ luân phiên hiện diện tại các nước nói trên với thời hạn từ 6 đến 9 tháng. Vẫn theo quan chức này, sự hiện diện của NATO nhằm khẳng định là mọi xâm lấn tấn công nhằm vào lãnh thổ của 4 đồng minh nói trên ngay lập tức sẽ dẫn đến sự đối mặt với lực lượng của NATO và sẽ dấy lên các phản ứng nhanh chóng từ phía các nước khác trong liên minh. Việc triển khai 4 tiểu đoàn bổ sung cho một loạt biện pháp được đưa ra kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine mùa xuân 2014, nhằm nâng cao tính năng động của các lực lượng trong NATO với khoảng 5.000 binh sĩ có khả năng can thiệp trong vài ngày và hỗ trợ các nước thành viên có đường biên giới chung với nước Nga. Kế hoạch triển khai lực lượng của NATO sẽ được tái khẳng định trong cuộc họp thượng đỉnh của khối này tại Warsawa, Ba Lan, họp trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 7 2016, tức là mấy tuần nữa. Moscow luôn coi việc triển khai lực lượng của NATO đến các nước ở sát Nga là một hành động khiêu khích và đe dọa an ninh quốc gia. Anh Tàu ở Biển Đông bây giờ cũng coi cái việc hiện diện quân sự của Mỹ và các đồng minh ở Biển Đông là khiêu khích. Bây giờ những cái hàn gắn khác ở vùng Trung Đông và Âu Châu nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thổ Nhĩ Kỳ và Israel ra sức hàn gắn quan hệ song phương. Các vị bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel cho biết họ đang tiến gần tới chỗ hàn gắn những mối quan hệ đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau khi 9 nhân vật tranh đấu người Thổ Nhĩ Kỳ bị giết chết năm 2010 trong lúc tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa của Israel đối với dải Gaza. Tuần trước, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus toan báo rằng đôi bên sắp đạt được một thỏa thuận. Ông Semis Idis, một nhà bình luận chính trị của tờ Cumhuriyet ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nỗ lực hòa giải đang có được một đà tiến chính trị rất mạnh nhờ sự hậu thuẫn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Israel đã thỏa mãn một đòi hỏi của Thổ Nhĩ Kỳ là xin lỗi về việc giết chết 9 người tranh đấu của Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc tàu tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa kinh tế của Israel đối với đảo dải Gaza. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đôi bên cũng đạt được thỏa thuận về khoản tiền mà Israel sẽ phải bồi thường cho gia đình của những người bị giết. Nhà bình luận ED cho biết đôi bên sắp đạt được thỏa thuận về vấn đề liên quan tới lệnh phong tỏa. Các nhà quan sát nói cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Thủ tướng Israel Netanyahu đều không tìm cách giấu giếm một sự thật là họ không ưa nhau. Ông Sengit Akta, giáo sư chính trị học của Đại học Suleyman Shah ở Istanbul cho rằng tinh thần thực tế đang thúc đẩy nỗ lực này trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đều bị cô lập trong khu vực. Hai anh cô lập bây giờ bắt tay nhau, tuy rằng là vẫn cần kênh chỉ bo nhau. Tuy nhiên, sự ngờ vực nhau có thể gây phương hại, chứ hòa giải truyền thông Tây Phương cho biết Israel đang đòi Ankara trục xuất những nhân vật cấp cao của phe Hamas để đổi lấy những sự nhượng bộ về vấn đề giải Gaza. Ông Attila Esilada, một nhà tư vấn chính trị của công ty Global Source Partner, cho biết cuộc thương thuyết đã trở nên phức tạp hơn vì ông Avigdor Lieberman, một người thường chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, lại được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Nhiều người cho rằng tăng cường quan hệ kinh tế có thể là một lực đẩy khá mạnh cho mục tiêu hòa giải vì Thổ Nhĩ Kỳ được xem là một thị trường lý tưởng cho trữ lượng khí đốt mà Israel tìm ra hồi gần đây. Các nhà quan sát nói mối quan tâm chung về ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran trong khu vực cũng là một sức mạnh khá lớn để đẩy Israel và Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần nhau. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp có tựa đề là Daesh, tức là nhà nước Hồi giáo khủng bố đó, chống Tây phương là một cuộc chiến bất cân xứng. Nền văn minh Tây phương đã sáng tạo ra quyền tự do phát biểu, cấm bắt người nếu không có bằng chứng buộc tội, quyền tị nạn, lòng nhân đạo, cư mang di dân internet, vân. Thánh chiến nhân danh Hồi giáo xem những ưu điểm này là tử huyệt của đối thủ trong cuộc chiến bất cân xứng, một mất một còn với Tây phương. Ở Syria, Daesh bị liên quân Kurdistan Syria rồi có Tây phương chi viện và quân đội Damascus có Nga trợ lực bao vây trong thế gọng kìm. Tại Libya, quân trung thành với chính quyền Tripoli do Liên Hợp Quốc ủng hộ đang tiêu diệt những điểm chống cự cuối cùng của Daesh ở thành phố cảng Sirte. Thế nhưng, trên mặt trận chiến lược tuyên truyền, Daesh lại liên tục ghi bàn thắng. Thật ra từ hơn một năm nay, khi Hoa Kỳ chính thức thống lĩnh một liên quân quốc tế cứu vãn tình hình Iraq và trước khi Nga can thiệp vào Syria để cứu chế độ Damas, Daesh đã đổi chiến thuật. Những con sói lẻ loi, tức là chiến binh nằm vùng, được kêu gọi tấn công vào quyền lợi của Tây phương tại phương Tây, đúng là cái đó mới là cái lợi hại của nó, chứ còn tập trung thành một nước để làm trở thành mục tiêu lộ liễu cho người ta đánh thì là ngay từ đầu tôi đã phê bình như thế rồi. Tóm lại là theo nhà phân tích địa chính trị Pháp Renaud Girard qua ống kính truyền hình mà nhỏ, Daesh đã nhanh chóng đã thành công đánh vào trái tim của kẻ thù, đúng. Phát ngôn viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trên đài phát thanh mạng Al Bayan ngày 3 tháng 6 tuyên bố Allah, tức là thượng đế của Hồi giáo đó, Allah đã giúp cho huynh đệ Omar Martin, một trong những chiến binh của Caliphat tại Mỹ, đã tiến hành chiến tranh Gaza xâm nhập vào hộp đêm của bọn đồng tí để gây thương vong cho hàng trăm tên. Đấy là tôi truyền rồi. Cái từ Gaza này là mang ý nghĩa rất lớn vì đó là cuộc, nó có nghĩa là cuộc tấn công có tiên tri Mahomet tham dự trực tiếp với mục đích mở rộng ảnh hưởng của giáo quyền chính trị. Trong các vụ tấn công tự sát ở Madrid, ở London, ở Paris, ở San Bernardino, ở Orlando, chiến binh thánh chiến xem nhẹ cái chết để nắm vào mặt kẻ thù Tây phương câu hỏi thách thức rằng mấy ông đối phó cách nào đây? Theo nhà phân tích Renard Girard, sau mỗi vụ tấn công đẫm máu nhân danh Allah, người dân Tây phương bối rối ngỡ ngàng. Họ chỉ biết thắp nến, treo cờ, cầu nguyện, biểu tình ôn hòa theo khuôn mẫu đã thành nếp của nền dân chủ. Trong khi đó thì chiến binh của Allah áp đặt một cuộc chiến tranh mà họ chủ động tấn công sâu vào hậu phương của kẻ thù, sử dụng những phương tiện và giá trị do chính Tây phương sáng tạo để đánh lại Tây phương. Trên thực tế, trong thế kỷ 20, sức mạnh của tinh thần dân chủ, lòng yêu chuộng tự do đã giúp cho Tây phương chiến thắng những đối thủ có cơ giới và mạnh bạo hơn thánh chiến, và đã đánh bại độc tài phát xít và cộng sản. Đúng, thế kỷ 20 đánh bại. Và bây giờ anh Tàu, tôi đã nói anh Tàu anh bắn nhắn ở Biển Đông giống hệt như là cái thời Hitler mới ngoi lên mà nó bắn nhắn ở Địa Trung Hải, là nó đưa ra đến đệ nhị thế chiến. Vấn đề của Tây phương trong thế kỷ 21 này, độc tài Hồi giáo không phải là đối thủ có lý trí để có thể thuyết phục bằng lý lẽ. Chuyên gia Renaud Girard cảnh báo rằng Tây phương không nên mang ảo tưởng rằng đái càng thua tại Trung Đông thì khủng bố càng gia tăng tại Tây phương. Nếu Tây phương không nhanh chóng tìm ra chiến lược tự vệ hữu hiệu thì khó tránh được nguy cơ rơi vào vòng xoáy ăn miếng trả miếng, để rồi cuối cùng từ văn minh biến thành man rợ như kẻ tấn công này. Đúng, đấy là cái lời cảnh cáo dành cho ông Trump. Ăn miếng trả miếng thì nó càng gây tác hại thêm mà thôi. Bây giờ bản tin về cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo ngày hôm nay của Đài AP. Iraq, cuộc tấn công vào Fallujah làm 43.000 thường dân phải di rời. Trong một tuyên bố, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết tổng cộng 43.470 người Iraq, tức là 7.245 gia đình, đã phải di rời khỏi Fallujah từ ngày 22 tháng 5 2006 tới ngày 13 tháng 6 2016, chỉ trong vòng 3 ngày từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 đã có 10.000 người phải bỏ chạy. Phần lớn những người phải di rời không phải là dân sống ở nội thành mà họ sinh sống ở các khu vực xa trung tâm. Dường như hàng chục ngàn thường dân vẫn đang mắc kẹt lại trong thành phố, một số bị các nhóm Hà Đức Hồi giáo dùng làm lá chắn sống. Mà ở Việt Nam chúng ta là dùng là bia đỡ đạn, ý như bọn Việt Cộng. Thành nhá là ném bom ấy thì là không phải là cái chiến thuật hay, nhưng mà tại vì người ta muốn tiết kiệm nhân mạng thì người ta không dám. Tôi nghĩ rằng đánh với bọn này là phải dùng du kích thành phố. Trưởng đại diện của Tổ chức Di cư Quốc tế Iraq cho rằng cần phải quan tâm ngay lập tức đến những người dân phải di rời, đặc biệt là các thường dân từ Fallujah. Tuy nhiên, ông cũng cho biết nguồn quỹ và kho dự trữ không đủ để cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho số lượng người Iraq phải di rời lớn đến đây. Làn sóng di rời gần đây nhất do xung đột ở Iraq kể từ đầu năm 2004 đến nay khiến 3.300.000 người Iraq mất nhà cửa. Hơn 40% số người này đến từ Anbar, một tỉnh lớn sát biên giới với Jordani, Syria và Ả Rập Xê Út. Trong những cái đối phó như thế thì anh Pakistan mới ngập Afghanistan. Một anh thì theo Hồi giáo CIA, mà anh theo Hồi giáo Jordani, mà cùng nhau đánh nhà nước Hồi giáo, nhưng mà hai anh cứ đánh lộn nhau hoài. Bản tin ngày 13 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Pakistan, Afghanistan đồng ý ngưng bắn sau vụ đụng độ biên giới. Có một vụ đụng độ là anh lính biên giới của anh này, lính biên giới của người kia bắn nhau. Tại cuộc họp nội các ở Kabul, tổng quản trị viên Afghanistan ông Abdullah nói Pakistan muốn xây những cơ sở mới và các lực lượng biên phòng Afghanistan không cho phép. Và Pakistan đã tiến xa hơn và nổ súng vào các lực lượng Afghanistan. Ông xác nhận vụ giao tranh kéo dài 7 giờ đồng hồ làm thiệt mạng một binh sĩ Afghanistan và gây thương tích cho 6 người khác. Thì phía Pakistan cũng có thương vong trong vụ đụng độ tại cửa khẩu Tokham. Pakistan và Afghanistan có chung đường biên giới dài 2.500 km và khó kiểm soát. Kabul không tán đồng ranh giới hiện nay và chống đối những hoạt động xây hàng rào mà Islamabad nhiều lần định thực hiện. Cả đôi bên đều tố cáo là các phần tử hiếu chiến dùng khu vực biên giới để thực hiện những hoạt động chống nhà nước ở nước họ. Giờ chúng ta về, từ từ về Á Châu. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, hàng không Hồi giáo Malaysia bị ngừng bay. Ở Malaysia có một hãng hàng không do người Hồi giáo, và người ta sợ rằng sẽ có những cái rắc rối, và cái hãng này cũng không có lấy gì làm hiệu quả cho lắm. Hãng hàng không Hồi giáo đầu tiên của Malaysia là Ryanair đã bị Cục Hàng không Dân dụng của nước này cấm bay. Hàng không Dân dụng của nước này viết tắt là DCA. Ryanair bắt đầu bay tháng 12 năm 2015 với thực phẩm Hala, là thực phẩm dành riêng cho người Hồi giáo, không phục vụ nước uống có cồn, và phi hành đoàn Hồi giáo đeo khăn choàng. Hãng có hai chiếc Boeing 737 và 400, mỗi chiếc chở tối đa 180 hành khách. Hãng cũng có 8 phi công và 50 thành viên phi hành đoàn. Hôm thứ Hai 13 tháng 6, DCA cho biết họ thu hồi giấy phép của Ryanair và hãng này không được phép bay các chuyến bay thương mại nữa. Sự việc đến sau 3 tháng hãng hàng không bị đình chỉ vì không tuân theo các quy định hàng không. Một cuộc kiểm tra an toàn được tiến hành để đánh giá lại việc vận động một cuộc kiểm tra an toàn được tiến hành để đánh giá lại việc vận hành của cảng. Ủy ban hàng không Malaysia nói trong một thông báo cáo cho biết hãng hàng không đã vi phạm các điều khoản quy định trong giấy phép dịch vụ hàng không và thiếu khả năng tài chính và quản lý để tiếp tục cuộc vận hành như một hãng hàng không thương mại. Bây giờ đến Miến Điện, là một nước Phật giáo, và luôn giải quyết được vấn đề dân chủ với giữa quân sự và dân sự, nhưng mà vấn đề giữa Hồi giáo và Phật giáo thì vẫn còn đang rắc rối. Vì thế cho nên có cái bản tin này, bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Bà Sukiyai được kêu gọi can thiệp vào hồ sơ người Rohingya. Hôm qua 13 tháng 6 ngày 16, Đức Dalai Lama kêu gọi bà Aung San Suu Kyi có trách nhiệm về mặt đạo đức trong việc giảm giảm căng thẳng giữa những người Phật giáo và người Hồi giáo thiểu số Rohingya. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng Reuters, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng nói rằng bà Suu Kyi là khôi nguyên Nobel Hòa Bình, cho nên về mặt đạo đức bà nên nỗ lực để làm giảm căng thẳng giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo thiểu số. Đức Dalai Lama cũng nói bà Suu Kyi nên phát ngôn cởi mở hơn. Vẫn theo Đức Dalai Lama, bà Suu Kyi đã cho biết rằng vấn đề người Rohingya rất phức tạp. Trong những năm gần đây, bạo lực giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo thiểu số che mờ những tích cực trong tiến trình dân chủ ở Miến Điện. Các nhóm hoạt động nhân quyền chỉ trích bà Suu Kyi đã né tránh vấn đề người Rohingya. Và năm 2012, hơn 100 người bị thiệt mạng vì bạo lực ở phía Tây bang Rakhine, và khoảng 125.000 người Hồi giáo Rohingya ở trong các trại tị nạn và bị giới hạn đi lại rất là khắt khe. Chính quyền mới của Miến Điện tháng trước cho biết bà Suu Kyi có kế hoạch mang lại hòa bình và phát triển cho bang Rakhine. Giờ đến Campuchia thì chúng ta thấy rằng Campuchia kẹo qua kẹo lại giữa ảnh hưởng của Tàu Cộng và ảnh hưởng của Việt Cộng, và ảnh hưởng còn sót lại của Tây Phương, ba cái ảnh hưởng đó. Và khi mà Campuchia trong những ngày gần đây tỏ vẻ ra đã bị Tàu Cộng mua chuộc rồi, thì hai cái xu hướng kia bị đối phó. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho biết rằng Campuchia các nhà hoạt động đối lập bị tuyên án tù. Hôm qua 13 tháng 6, một tòa án Campuchia đã tuyên án 3 nhà hoạt động đối lập mỗi người 7 năm tù vì tội gây bạo động. 3 người này bị kết tội do đã tổ chức các cuộc biểu tình dẫn đến bạo lực cách đây 2 năm. 3 thành viên trẻ của đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc bị bắt vào năm ngoái. Trước đó, 11 quan chức và nhà hoạt động đối lập cũng bị bắt và bị kết tội gây bạo loạn. Bầu không khí chính trị ở Campuchia nóng lên với vụ bê bối tình dục của phó chủ tịch đảng đối lập CNPRP và các vụ đàn áp của chính quyền Hun Sen. Chính quyền Hun Sen bác bỏ cáo buộc cho rằng việc nhắm vào lãnh đạo đảng đối lập là động cơ chính trị. Tuy nhiên, Việt Bắc hàng chục người chỉ trích trong mấy tuần qua khiến bất mãn gia tăng trong các nhóm bảo vệ nhân quyền, hoạt động môi trường, nhà sư, sinh viên và các nhà hoạt động đối lập. Về phần mình, ông Hun Sen kiên quyết dẹp các cuộc biểu tình với lý do đảm bảo an ninh và trật tự xã hội. Và khủng nạn khủng bố ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của đài RFA, Philippines xác nhận con tin Canada thứ hai bị Abu Sayyaf xử tử. Abu Sayyaf là một cái lực lượng Hồi giáo khủng bố ở miền nam Phi Luật Đông. Chính quyền Philippines vào ngày hôm nay, 14 tháng 6, đã chính thức xác nhận rằng con tin người Canada là Robert Hall đã bị nhóm khủng bố Hồi giáo Abu Sayyaf hạ sát. Trước đó, một phát ngôn viên đội quân đội Philippines cho tiết lộ là phát hiện được một chiếc đầu lâu đó, gần một nhà thờ trên một hòn đảo hẻo lánh ở miền nam. Ông Hall là con tin Canada thứ hai bị giết trong thời gian gần đây. Ông thuộc nhóm 4 người bị tổ chức khủng bố bắt cóc tại một bến du thuyền gần thành phố Davao, Philippines vào tháng 9 2015. Trước ông Hall, tháng 4 vừa qua, nhóm Abu Sayyaf đã hạ sát con tin Canada là John Ridsdale, 68 tuổi, và đầu của nạn nhân cũng được tìm thấy trên đường phố đảo Saman, miền nam xứ Philippines. Hiện, Abu Sayyaf vẫn còn giữ hai con tin người Philippines và Na Uy. Abu Sayyaf được xem là một nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan rất nguy hiểm, chuyên bắt cóc con tin đòi tiền chuộc mạng. Nhóm này được coi là thành viên Đông Nam Á của mạng lưới Al-Qaeda và mới đây đã tuyên bố trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh ở Iraq và Syria. Tôi nhắc lại, những nhóm khủng bố ở miền các đảo nhỏ nhỏ ở miền Nam Philippines là một cái bọn Maoist. Chính bọn tàu cộng là vũ trang cho tụi này từ cái thời khi mà nó chỉ là bọn cướp biển thôi. Bây giờ đến nước tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFA cho biết rằng anh tàu cũng đang vất vả về kinh tế như thế nào. Nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc tương đương với 145% GDP. Đây là báo nhật báo kinh tế L'Echo của Pháp đăng bài tựa đề là Quỹ tiền tệ quốc tế lo ngại về khoản nợ quá lớn của các doanh nghiệp Trung Quốc, và cho biết là vấn đề này không có gì là mới, nhưng Quỹ tiền tệ quốc tế lo ngại vì tổng nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc đã chiếm đến 145% tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Theo thẩm định của Quỹ tiền tệ quốc tế, chỉ riêng các doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc đã chiếm đến 55% tổng số nợ của các doanh nghiệp. Mức độ này cao hơn hẳn so với phần đóng góp của các doanh nghiệp nhà nước, chỉ chiếm 22% vào sản lượng chung của nhà nước. Tức là anh ăn hoang phá hại nhiều quá. Cộng sản không có bãi bỏ quốc doanh thì không thể làm kinh tế mà nó góc đầu lên được. Trong cuộc hội thảo tại Thẩm Quyến, trợ lý giám đốc thứ nhất của IMF đã yêu cầu chính quyền Bắc Kinh phải giải quyết ngay lập tức vấn đề trên bằng cam kết tiến hành các biện pháp cải cách nghiêm túc. Ngoài ra, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng lo ngại về việc các ngân hàng Trung Quốc ngày càng nắm nhiều khoản tín dụng đầy rủi ro, nợ xấu. Một bản báo cáo mới nhất về bình ổn tài chính toàn cầu của IMF được công bố vào tháng 4 2016 nhận định rủi ro mất các khoản tín dụng của các công ty Trung Quốc có thể tương đương với 7% GDP của quốc gia Đông Á này, có nghĩa là trên khoảng 8.100 tỷ đô la, tức là 8.1 trillion đô la cho các doanh nghiệp vay các ngân hàng Trung Quốc có nguy cơ mất đến 1.300 tỷ đô la. Đối với IMF đã đến lúc phải hành động và phải nhanh chóng hành động trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn và tránh để trở thành con cơn sóng thần quốc tế, tức là anh tàu và anh cập tiệm thì kinh tế toàn cầu cũng bị vạ lây. Và ảnh hưởng của anh tàu ở Bắc Triều Tiên như thế nào mà để cấm vận loanh quanh mà anh cứ thì thà thì thụt. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Bắc Triều Tiên có thể đã chế tạo hơn 21 đầu đạn hạt nhân. Một trung tâm nghiên cứu của Mỹ ước tính Bình Nhưỡng có thể đã chế tạo được thêm 6 đầu đạn hạt nhân trong vòng 18 tháng qua, nâng tổng số đầu đạn hạt nhân này lên 21 cái, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Tuần trước trong một cuộc họp báo ở Vienna, ông Yukiya Amano, tổng thư ký cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế EIEA đó, cho biết dường như Bình Nhưỡng đã kích hoạt lại lò hạt nhân Yongbyon để tái chế plutonium nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân. Do không có quan sát viên trực tiếp tại Bắc Triều Tiên, cho nên EIEA chỉ có thể căn cứ vào việc phân tích các hình ảnh vệ tinh để ước tính. Cuối năm 2014, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho rằng Bình Nhưỡng sở hữu 10 đến 16 đầu đạn hạt nhân. Tối thứ Ba 14 tháng 6, cơ quan này tuyên bố Bắc Triều Tiên có thể đã chế tạo thêm được 4 đến 6 đầu đạn, nâng tổng số đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của nước này lên từ 13 đến 28 đầu đạn. Đó là chưa tính tới việc Bình Nhưỡng có thể đã cho xây dựng thêm một lò phản ứng khác để làm giàu uranium. Phải sai, Tàu Cộng nó hứa với Mỹ là nó sẽ giải trừ hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng mà nó cứ vi phạm cái lời hứa đó hoài. Trong khi đầu tư ngoại quốc FDA của nước Tàu bỏ chạy khỏi Tàu. Đây là bản tin của một blog ở trong nước, blog cà phê Việt Nam, mà blog Việt Nam Internet đem về cho tôi. Và đặt cái tựa đề là Trung Quốc đang phải vật lộn trước cảnh các nhà máy chạy sang Việt Nam và chạy sang Indonesia. Khi quốc gia bạn giàu có hơn, thị trường sẽ dịch chuyển lên một nước mới trong chuỗi sản xuất, và hầu như các nền kinh tế sẽ loại bỏ dần những ngành sản xuất kỹ thuật thấp. Tuy nhiên, số liệu cho thấy điều này không xảy ra với Trung Quốc như các nước khác. Đây là sự phân tích của chuyên gia Kathleen Smith của World Bank. Xu thế dịch chuyển sản xuất sang thị trường Đông Nam Á từ Trung Quốc đã khiến chính quyền Bắc Kinh vô cùng lo lắng. Hiện Trung Quốc đang e ngại về tình trạng dịch chuyển những nhà máy sản xuất sản phẩm kỹ thuật thấp sang các nước có chi phí thấp khác, đặc biệt là thị trường Đông Nam Á. Chớ theo thay, quốc gia này cũng muốn nâng thu nhập lao động và thúc đẩy tiêu dùng nhằm phát triển những ngành sản xuất công nghệ cao như là công nghệ bán dẫn hay là công nghệ robot. Trước tình hình đó, chính phủ Trung Quốc đã thiết lập ngay những quy định nhằm cố gắng giữ mức tiền lương không tăng quá nhanh trong những ngành sản xuất kỹ thuật thấp để giữ lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, chính quyền Bắc Kinh cũng thúc đẩy việc tăng lương cho các nhà máy thuộc lĩnh vực công nghệ cao nhằm xây dựng một nền kinh tế tập trung cho thị trường tiêu dùng như kế hoạch. Còn tập trung mà còn kế hoạch thì không bao giờ ngóc đầu lên được. Và bây giờ anh phải đối phó với cái xu hướng này của Đông Nam Á. Hiện Trung Quốc không hề công bố số nhà máy hay công ty phải đóng cửa do ảnh hưởng từ xu thế dịch chuyển sản xuất giá rẻ sang nước khác. Tuy nhiên, số liệu của trường Đại học Bách khoa Hồng Kông cho thấy số nhà máy gần khu trung tâm công nghiệp Vịnh Ngọc Trai đã giảm 1/3 xuống 32.000 nhà máy năm 2013 so với mức đỉnh hồi năm 2006. Hầu hết những nhà máy này chuyên chuyển sang các thị trường có chi phí rẻ hơn. Theo hãng nghiên cứu BMI Research, chi phí nhân công tại Trung Quốc tăng nhanh hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát tại nước này trong những năm gần đây, và tăng nhanh gấp 4 lần so với các nước khác như là Bangladesh, Lào, Campuchia hay Myanmar. Đặc biệt, nhiều nhà máy dệt may vô cùng ưa thích dịch chuyển sang Việt Nam khi chi phí lao động tại đây thấp hơn, và quốc gia này mới ký nhiều hiệp định thương mại tự do. Tổng giám đốc Wang Wei của công ty Guangzhou trên Quảng Châu, Wei Hong Footwear Industrial, nhận định việc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam hiện đang là một xu thế tất yếu. Công ty này đã mở nhà máy tại tỉnh Thuận An, Việt Nam vào năm 2013 và đang sản xuất gia công giày cho các hãng Nike, Adidas và Puma. Hiện đang Wei Hong đang có kế hoạch xây dựng nhà máy giày dép thứ hai tại Việt Nam và chuyển thêm một số nhà máy dệt tại Trung Quốc về đây để tận dụng lợi thế về chi phí và tự do thương mại. Số liệu của HSBC cho thấy tổng sản lượng của ngành sản xuất Trung Quốc chiếm tới 25% toàn cầu vào năm 2015, cao hơn nhiều so với mức 7% của năm 2000. Rõ ràng ngành sản xuất đang chiếm vai trò chủ chốt trong nền kinh tế, và chính quyền Bắc Kinh buộc phải có biện pháp để đối phó với xu thế dịch chuyển này. Theo đó, Trung Quốc đã cung cấp một loạt các ưu đãi cho những nhà máy sản xuất dịch chuyển đến thành phố hay các khu vực miền Tây và trung tâm Trung Quốc, nơi có mức lương công nhân thấp hơn 30% so với các tỉnh phía Đông. Tức là anh dụ dỗ đầu tư nước ngoài đi vào những cái nơi nghèo mà lương thấp ấy, là miền núi miền Tây ấy. Nhưng mà luật lệ của anh như thế và cái đối xử của chính quyền anh như thế thì dù rằng dù cho lao động giá rẻ người ta cũng không thể mở. Mới đây tỉnh Tân Cương miền Tây Trung Quốc, nơi trồng sợi bông chủ yếu trong khu vực, đã đầu tư 20 tỷ nhân dân tệ, tức là 3 tỷ đô la, nhằm giảm thuế giá thuê đất cũng như chi phí cơ sở hạ tầng nhằm thu hút các nhà máy dệt may. Mặc dù vậy, sức hút của Tân Cương cũng khó tăng lên khi tình hình địa chính trị đó người ta chống nhà nước. Tình hình địa chính trị tại đây có những bất ổn với các xung đột về sắc tộc giữa người Hán và người Uyghur. Phó tổng giám đốc Hu Yeteng của công ty dệt may Flying Eagle Textile nhận định chính phủ Trung Quốc đang có những chính sách điên rồ để hỗ trợ kinh tế tỉnh Tân Cương cũng như đối với ngành dệt may. Chuyên gia kinh tế Carly Smith thuộc ngân hàng Thế giới World Bank cũng cho rằng Trung Quốc đang làm mọi điều có thể để giữ chân các nhà máy sản xuất kỹ thuật thấp trước đà tăng trưởng mạnh mẽ của các thị trường láng giềng. Hiện nước này đang tận dụng các khoản ưu đãi lợi thế thị trường lớn và một cơ sở hạ tầng được đầu tư khủng để níu kéo các nhà máy. Ông Smith nói, khi quốc gia bạn giàu có hơn, thị trường sẽ dịch chuyển lên một đất mới trong chuỗi sản xuất, và hầu như các nền kinh tế sẽ loại bỏ dần những ngành sản xuất kỹ thuật thấp. Tuy nhiên, số liệu cho thấy điều này không xảy ra với Trung Quốc như các nơi khác. Và bản tin cũng cho biết rằng nước Tàu chuẩn bị tuyên chiến với phương Tây. Chính quyền Bắc Kinh tích cực ủng hộ các công ty trong nước mua lại và sáp nhập với những doanh nghiệp châu Âu hay Mỹ nhằm tận dụng lợi thế kỹ thuật của họ. Trung Quốc đang tăng cường đầu tư cho các nhà máy ngành công nghệ và bán dẫn. Số liệu của HSBC cho thấy tỷ lệ xuất khẩu của các sản phẩm máy móc và thiết bị vận tải của Trung Quốc trong tổng số đã tăng từ mức bình quân 21% trong khoảng 1995-2015 lên 46% hiện nay, nhưng tỷ lệ xuất khẩu của các mặt hàng giá trị thấp trong tổng số lại suy giảm. Nếu chính quyền Bắc Kinh thất bại trong việc đó, trong khi giá nhân công tiếp tục tăng, nền kinh tế này có thể bị kẹt trong cái bẫy thu nhập trung bình nữa. Công nhân đến cái thu nhập trung bình rồi mà lại vẫn trả lương thấp thì người ta đâu có chịu. Khi đó ngành công nghệ cao của Trung Quốc không đủ sức cạnh tranh phương Tây, trong khi ngành kỹ thuật thấp lại dịch chuyển sang các thị trường khác, để lại hàng triệu lao động thất nghiệp và tạo nên những bất ổn to lớn về kinh tế xã hội. Xu thế dịch chuyển sản xuất, mất việc làm và nhà máy đóng cửa đang khiến nhiều người dân Trung Quốc lo lắng. Trên các phương tiện truyền thông chính thống, tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc được công bố vào khoảng 4%, và mức này đã được giữ liên tục trong 20 năm qua. Dẫu vậy, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng tỷ lệ thực tế cao hơn nhiều. Chuyên môn là làm thì lão báo cáo thì hay đó. Số liệu của China Labor Bulletin cho thấy trong quý 1 2016, Trung Quốc đã có 877 cuộc biểu tình của công nhân, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Trên các trang mạng xã hội, hàng loạt diễn đàn thảo luận về xu thế dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc với những ngành sản xuất công nghệ thấp đến các nước Đông Nam Á, trong khi các ngành kỹ thuật cao thì lại đến Bắc Mỹ và châu Âu. Rõ ràng việc hàng trăm nghìn người Trung Quốc mất việc, không phải trăm nghìn người, là hàng triệu người đó. Và xu thế này còn đang tiếp tục khiến người dân vô cùng lo lắng về khả năng suy thoái của nền kinh tế nước Tàu. Đấy là kinh tế. Về chính trị thì anh tiếp tục diệt tham nhũng, và anh Tập Cận Bình tiếp tục diệt cái gia đình Chu Vĩnh Khang. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: Trung Quốc, vợ và con Chu Vĩnh Khang bị kết án tù giam. Theo truyền hình nhà nước CCTV, tòa án thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc đã kết án ông Chu Vân, là con trai của Chu Vĩnh Khang, 18 năm tù với tội tham nhũng và kinh doanh trái phép. Đồng thời bị cáo còn phải nộp phạt 350 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 47 triệu euro,
Vợ ông Chu Vĩnh Khang là bà Giả Hiếu Diệp thì lãnh án 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo các thông báo chính thức, ông Chu Vân đã phải ngồi tù từ hôm nay và bản án đối với bà Giả Hiếu Diệp thì mới được tuyên gần đây. Cả hai bị cáo này đều không kháng án, nhắc rõ nhé. À, trong hệ thống nó biết rồi, kháng án cũng vô ích thôi, cho nên cả hai bị cáo đều không kháng án. Năm 2015, báo chí Trung Quốc cho biết Chu Vân rất thân cận với cố tỷ phú trong ngành công nghiệp mỏ là Lưu Hán. Nhân vật này đã bị kết án tử hình với tội danh lãnh đạo băng đảng mafia và bị hành quyết năm ngoái rồi. Chu Vĩnh Khang năm nay 73 tuổi, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng lãnh đạo ngành công an và tư pháp, về hưu năm 2012. Ông Chu là nhân vật cấp cao nhất tại Trung Quốc bị kết án tù với tội danh tham nhũng, tù chung thân. Đến đây thì những cái tin tức là nước Tàu bị thế giới bao vây và tố cáo nhiều tội. Bản tin ngày hôm nay của đài FPT, IBM cáo buộc một cựu nhân viên Trung Quốc làm gián điệp kinh tế. Ngày 14 tháng 6 2016, các nhà chức trách Hoa Kỳ thông báo một cựu nhân viên tập đoàn IBM đã bị cáo buộc làm gián điệp kinh tế vì đã đánh cắp mã nguồn và trao cho một cơ quan chính phủ Trung Quốc. Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Chu Gia Cường, trong khi làm lập trình viên máy tính, đã đánh cắp mã nguồn và trao cho Ủy ban Quốc gia về chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc. Ông Chu Gia Cường từng làm việc tại cơ quan này. Tháng 12 năm 2015, ông Chu Gia Cường đã bị bắt tại Mỹ sau một năm điều tra vì muốn bán mã nguồn này mà bán cho nhân viên FBI. Mã nguồn quan trọng này vốn đã được giữ bí mật rất kỹ. Ban đầu ông Chu Gia Cường bị cáo buộc đánh cắp các bí mật thương mại, nhưng hiện giờ nghi phạm này lại còn bị kiện về tội làm gián điệp kinh tế và sẽ bị kết án nhiều năm tù. Ông John Carlin, Phó Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết ông Chu Gia Cường bị tố cáo là đã đánh cắp thông tin ở nơi ông đã từng làm việc để kiếm lợi cho cá nhân và phục vụ lợi ích của chính phủ Trung Quốc. Vị quan chức Bộ Tư pháp này cũng tuyên bố rằng những người đánh cắp các bí mật thương mại của Hoa Kỳ vì lợi ích của các nước khác đang bị đe dọa lợi ích quốc gia. Đang đe dọa lợi ích quốc gia về kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ. Bây giờ đến Mỹ và Tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đã có lịch trình ngày hôm nay gặp Đức Dalai Lama, thì bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Obama chớ có gặp Đức Dalai Lama. Cuộc gặp đã được ấn định cho ngày 15 tháng 6 tới hôm nay sẽ là một cuộc gặp riêng tư để tránh gây giận dữ cho Bắc Kinh, vốn coi Đức Dalai Lama là một nhân vật đòi ly khai nguy hiểm. Tổng thống Obama đã nhiều lần gặp Đức Dalai Lama, vị lãnh tụ sinh thần được nhân dân Tây Tạng tôn trọng và gọi ông là một người bạn tốt, nhưng Trung Quốc lo sợ cuộc gặp sẽ đánh đi một thông điệp sai lạc đến người Tây Tạng, đúng. Tàu lại lo cái dân Tây Tạng nổi loạn lắm. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Lục Khảng hôm 15 tháng 6 nói với các nhà báo rằng nếu cuộc gặp gỡ như vậy được tiến hành, nó sẽ đánh đi một tín hiệu không đúng với thế lực đòi ly khai, đòi độc lập cho Tây Tạng, và như vậy sẽ phương hại tới sự tin tưởng và hợp tác giữa hai nước. Hai nước còn có thể dính líu một số hợp tác, nhưng mà tôi nghĩ rằng tin tưởng thì không còn tin tưởng nữa đâu. Cuộc đối thoại giữa Đức Dalai Lama và chính quyền trung ương của Trung Quốc đã đình chỉ từ năm 2010. Người Tây Tạng lưu vong bầu lại thủ tướng của họ vào tháng 5 vừa rồi và vẫn hy vọng có thể tiếp tục cuộc thảo luận với Trung Quốc về một giải pháp chung chung để Tây Tạng có quyền tự trị thật sự. Người ta không đòi độc lập, chỉ là tự trị thôi mà nó cũng không cho. Bây giờ là chúng ta về sát đúng Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật tố cáo tàu do thám Trung Quốc xâm phạm lãnh hải. Chiếc tàu do thám này đã được phát giác vào khoảng 3 giờ 30 sáng hôm nay thứ Tư 15 tháng 6 ở gần đảo Kuchinoerabu ở miền nam của Nhật Bản. Tin cho hay chiếc tàu rời khỏi lãnh hải của Nhật Bản 90 phút sau đó. Trung Quốc tuyên bố đã hành động cho phạm vi các quyền hợp pháp của họ dựa trên luật pháp quốc tế và quyền tự do hàng hải. Khu vực liên hệ là một lần danh phân cách Thái Bình Dương ở phía Biển Đông và không thuộc vùng biển đang là điểm nóng trong cuộc tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Đây, tàu về Nhật. Bây giờ bản tin ngày hôm nay cũng đài của Đài Á Châu Tự Do là Mỹ và Nhật và Ấn Độ tập trận chung và anh tàu cộng. Anh ấy cử tàu đến Do Thám. Tàu Trung Quốc Do Thám Mỹ Nhật Ấn Độ tập trận chung. Đại tá Gregory Hoffman, tư lệnh hàng không mẫu hạm Stennis nói với báo chí rằng tàu Do Thám Trung Quốc bám theo tàu Mỹ từ chiếc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, từ lúc chiếc hàng không mẫu Hoa Kỳ đang thực hiện chiến dịch tuần tra để đảm bảo quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Đại tá Hoffman nói thêm là tàu Do Thám Trung Quốc chỉ cách chiếc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ từ 10 đến 15 cây số. Tại Tokyo, ông Nakatomi, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, nói thêm con tàu Do Thám Trung Quốc còn xâm nhập hải phận của Nhật và Tokyo đã phản đối điều này với Bắc Kinh. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tàu của Hoa Lục, con tàu của Hoa Lục chỉ hoạt động ở vùng biển quốc tế, không hề xâm phạm lãnh hải của Nhật. Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn phổ biến bản thông cáo với lời lẽ tương tự. Được biết, cuộc tập trận chung của Hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ kéo dài 8 ngày với sự tham dự của tàu ngầm và máy bay săn tàu ngầm của Nhật Bản cùng với 4 chiến hạm của Ấn. Một số nhà quan sát châu Á gọi cuộc tập trận là bằng chứng xác nhận Hoa Kỳ cùng với hai đồng minh chiến lược Ấn Độ và Nhật Bản muốn ngăn chặn mức bành trướng quân sự của Trung Quốc. Là tôi lấy làm vui là Mỹ đã đặt nặng vấn đề đối phó với tàu cộng ở Biển Đông. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: Mỹ mở rộng hoạt động sang Đông Á để đối phó với Trung Quốc. Chẳng những đệ thất hạm đội, bây giờ đến đệ tam hạm đội của Hải quân Hoa Kỳ sẽ gửi thêm tàu chiến, nhiều chiến hạm tới Đông Á, mở rộng hoạt động ra ngoài phạm vi thường lệ song song với đệ thất hạm đội. Một quan chức Mỹ hôm 14 tháng 6 cho biết như trên, trong bối cảnh đang căng thẳng với Trung Quốc. Hạm đội 3 này có trụ sở chính ở San Diego, California, thường giới hạn các hoạt động ở bờ đông hải phận quốc tế của Thái Bình Dương. Tờ Nikkei Asia Review của Nhật dẫn lời Đô đốc Scott Swift, tư lệnh đệ tam hạm đội, hôm qua tuyên bố hoạt động này diễn ra trong bối cảnh bất định và khủng hoảng trong khu vực, ám chỉ các hành vi của Trung Quốc. Đô đốc Swift cho biết hải quân cần phải huy động tổng lực của hạm đội Thái Bình Dương gồm 140.000 thủy thủ trên 200 chiến hạm và 1.200 phi cơ. Đệ thất hạm đội sở hữu một nhóm tàu sân bay, tàu sân bay tác chiến, 80 chiến hạm khác và 140 chiến đấu cơ, còn đệ tam hạm đội có trên 100 chiến hạm, trong đó có 4 hàng không mẫu hạm. Khi trả lời Reuters tuần trước, ông Lưu Hiểu Minh của tàu đó, đại sứ Trung Quốc tại Anh, phàn nàn rằng: tôi nghĩ rằng trước việc gọi là tái cân bằng tại châu Á Thái Bình Dương của Mỹ, Biển Đông rất yên tĩnh, rất hòa bình, giống hệt như là tay sai của Hà Nội, yên tĩnh, rất hòa bình. Trung Quốc đang đối thoại với các láng giềng. Chúng tôi đã có bản tuyên bố ứng xử và Philippines đang đàm phán với chúng tôi. Một khi người Mỹ nhảy vào, mọi việc đã thay đổi đáng kể. Họ muốn tìm cớ cho sự hiện diện quân sự hùng hậu tại Biển Đông và châu Á Thái Bình Dương. Đang yên lành như thế, họ vào đây để làm gì? Mỹ lơ là 10 năm để anh tàu có 10 năm bằng vàng để mua chuộc các nước Đông Nam Á. Bây giờ Mỹ quay trở về và hai bên đang kéo cưa với nhau về để tranh thủ các đồng minh. Ông Greg Poling, giám đốc Asia Maritime Transparency Initiative, sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, hôm qua nói rằng việc huy động thêm hạm đệ tam hạm đội có thể là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Barack Obama bố trí 60% lực lượng hải quân tại châu Á trong khuôn khổ chiến lược xoay trục nhằm đối phó với sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc. Bây giờ có một cái hội nghị các nước Đông Nam Á ở bên tàu nữa, thì ra cái thông cáo chung thì anh tàu lại vận động rồi rút lại kìa. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Phi. Biển Đông, Trung Quốc chấn an ASEAN. nhân một hội nghị được chính Bắc Kinh mệnh danh là đặc biệt ngày hôm nay 14 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã khuyên các nước ASEAN là nên có một tầm nhìn dài hạn trong việc giải quyết tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc như muốn trấn an ASEAN đang rất quan ngại trước các hành động lấn lướt của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ngay từ hôm qua, trong cuộc gặp song phương với ông Vương Nghị bên lề hội nghị Ngoại trưởng Việt Nam là Phạm Bình Minh đã yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt việc làm phức tạp tình hình Biển Đông. Phát biểu tại hội nghị được tổ chức tại thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố rằng cả Trung Quốc lẫn ASEAN nên xem xét mối quan hệ song phương với độ cao chiến lược. Tuyên bố đầy tính hòa hoãn của Trung Quốc được đưa ra vào lúc tình hình Biển Đông càng lúc càng căng thẳng trước các hành vi dùng sức mạnh áp đặt yêu sách chủ quyền mà Trung Quốc tiến hành tại Biển Đông. Trong đó có những hành động bị tố cáo là nhằm quân sự hóa những thực thể họ đang chiếm đóng tại cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa. Nhắc lại rằng Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã một lần nữa đề nghị hai bên tuân thủ các thỏa thuận về kiểm soát tốt bất đồng, tránh những hành động làm phức tạp thêm tình hình. Đồng thời thực hiện hiệu quả bản tuyên bố về ứng xử trên Biển Đông DOC, tức là Declaration of Conduct, và cả 10 năm nay muốn tiến tới cái gọi là Code of Conduct, tức là không có Declaration nữa, mà là biến thành luật, và anh Tàu anh cứ cản trở thì làm sao mà biến thành luật nữa. Theo ghi nhận của giới quan sát, hiện có 5 nước ASEAN bị tác hại trực tiếp từ các hành vi quyết đoán áp đặt yêu sách chủ quyền, các nước là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Vừa mới họp ở Vân Nam thì ra một cái thông cáo chung cứng rắn, nhưng mà anh Tàu ấy, vì là thông cáo chung là phải đồng thuận đủ cả bằng mấy nước có mặt, thì anh Tàu anh rút lui thành cái thông cáo chung nó không ra được. Và vì thế cho nên bản tin ngày hôm nay 15 tháng 6 của Đài Tiếng Hoa cho biết là ASEAN đã rút lại tuyên bố chung cứng rắn về Biển Đông. Khối ASEAN đã đưa ra một tuyên bố với lời lẽ rất cứng rắn về Biển Đông sau cuộc họp với Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc tại thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam. Tuy nhiên, tuyên bố này đã bị nhanh chóng rút lại trong lúc căng thẳng tiếp tục ở mức cao ở Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông. Các vị ngoại trưởng ASEAN họp tại tỉnh Vân Nam trong hai ngày thứ hai và thứ ba đã gián tiếp chỉ trích Trung Quốc qua việc bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về những mối căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông và cảnh báo rằng những hành động như vậy, như xây đảo nhân tạo và tiến hành hoạt động quân sự hóa trong vùng biển tranh chấp, sẽ gây tổn hại cho hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Và vừa mới là bạn đưa bản dự thảo thông cáo chung ra thì tàu nó vận động, chỉ một nước không ký thì là không ra thông cáo chung được. Ông Tittiman Pongsudirak, Giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế của Đại học Chulalongkorn ở Thái Lan, nói việc này khá buồn cười và rất bình thường. Tôi không nhớ là một việc như vậy đã từng xảy ra. Một nhà ngoại giao cao cấp làm việc tại thủ đô nước cường đã nói với Đài VOA rằng đây rõ ràng là một trường hợp khác nữa của việc Trung Quốc dùng sức mạnh ngoại giao thô bạo để bóp nghẹt tiếng nói của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Giáo sư Tittinan của Đại học Chulalongkorn cho biết Lào là nước giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay đã bảo đảm với nhiều nước liên hệ là chúng ta sẽ không nhìn thấy sự tái diễn của năm 2020 nữa. Tóm lại là anh Tàu như đàn phá vây và anh Mỹ thì tiếp tục siết chặt vòng vây. Và trong khi phá vây như thế, anh Tàu tiếp tục tỏ ra hung hăng. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Biển Đông, Trung Quốc đưa sát thủ diệt ngầm sát thủ diệt tàu ngầm đến trấn Hoàng Sa. Theo tiết lộ trên báo Nhật Bản The Diplomat, Hải quân Trung Quốc hôm 8 tháng 6 2016 đã chính thức đưa một tàu hộ tống thế hệ mới loại 056A thuộc lớp Giang Đảo đến căn cứ Ngọc Lâm ở thành phố Tam Á ở trên đảo Hải Nam. Theo nhiều nguồn tin quân sự, Trung Quốc chiếc tàu này sẽ chủ yếu hoạt động trong vùng biển Hoàng Sa. Điều đáng nói là hộ tống hạm nói mới được trang bị hệ thống chống tàu ngầm. Tình trạng quân sự Trung Quốc trên... Trích trang mạng quân sự Trung Quốc, tức là trang mạng China Military Online. Báo The Diplomat cho biết là loại chiến hạm mới này mang tên là Khúc Tỉnh, số hiệu là 508. thuộc biên chế của hạm đội Nam Hải và hoàn toàn do Trung Quốc chế tạo, có năng lực tàng hình tốt và có thể tấn công mọi phương tiện trên không, trên biển và dưới mặt nước. Chuyên gia quốc phòng Anh là James Defence Weekly còn cho biết thêm là có khả năng chiến hạm mới này sẽ thuộc quyền điều động của hải đội khinh hạm số 26 mà địa bàn hoạt động nằm ở ngoài khơi căn cứ Hoàng Phố gần vịnh Bắc Bộ. Việc tăng cường chiến hạm chống tàu ngầm đến vùng biển Hoàng Sa được quyết định ít lâu sau khi Trung Quốc bị bất ngờ trước việc Hải quân Mỹ cho khu trục hạm tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý của đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa. Sự hiện diện của loại tàu chống ngầm của Trung Quốc ở trong khu vực được cho là sẽ có một sức răn đe nhất định. Cũng theo James Defence Weekly, chiếc khúc tỉnh là tàu hộ chống ngầm thứ 26 của Trung Quốc hiện đang hoạt động, trong đó có 10 chiếc thuộc biên chế của hạm đội Nam Hải chịu trách nhiệm khu vực Biển Đông. Trong năm nay, Hải quân Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung thêm cho hạm đội Nam Hải của họ 5 hộ chống hạm trang bị tên lửa, chủ yếu là loại Zero 56. Và anh tàu tiếp tục gần lên. Bản tin ngày 13 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc không cho Philippines cắm cờ trên bãi cạn Scarborough. Vụ giằng co giữa nhóm Kalayaan Atinito với lực lượng tuần duyên Trung Quốc xảy ra tại bãi cạn Scarborough hôm 12 tháng 6, trong lúc Ngoại trưởng các nước ASEAN và Bắc Kinh chuẩn bị họp tại Côn Minh để thảo luận về tranh chấp Biển Đông. Reuters dẫn lời ông Joy Bang Eck, người đứng đầu nhóm Kalayaan Atinito, cho hay cảnh sát biển Trung Quốc không cho nhóm của ông tới gần bãi cạn Scarborough và đôi bên giằng co cho tới khi nhóm của ông quyết định bỏ đi. Vẫn theo nguồn tin này, chuyến hải hành của 15 người Philippines và một công dân Mỹ kéo dài 16 giờ đồng hồ tới bãi cạn Scarborough để kỷ niệm lễ độc lập lần thứ 118 của Philippines và tìm hiểu xem ngư dân Philippines có được tự do di chuyển hoạt động tại khu vực này hay không. Nhóm này cho hai chiếc tàu gỗ của họ khi tới gần Scarborough thì bị lực lượng tuần duyên Trung Quốc ngăn chặn và ra lệnh cho phải quay về. Họ nói 5 người trong nhóm nhảy xuống nước để bơi vào bãi Scarborough nhưng bị phía Trung Quốc truy đuổi, xịt vào rồng và tìm cách tịch thu máy ảnh lẫn túi sách đựng quốc kỳ. Và Manila đang chờ phán quyết Trung Quốc của Tòa Trọng Tài Liên Hợp Quốc trong vụ kiện chống lại bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Và trong cái tình hình kéo co giữa Mỹ và tàu như thế, thì anh Việt Nam Cộng sản, tôi tuần trước tôi đã có bài bình luận thời sự đấy, trong tình hình đó anh Việt Nam Cộng sản anh lúng túng xìu xìu ấy, này, lúc thì anh gân lên theo bên này, lúc thì anh cúi rạp mình hướng theo bên kia, và không thể chối cãi được rằng với những cái biến chuyển lộ liễu xảy ra gần đây làm cho uy tín quốc tế của anh Việt Nam Cộng sản chẳng còn một kg mà. Thì đây là một trong những cái vớ va vớ vẩn thôi, nhưng mà nó xảy ra vào lúc này thì nó làm cho cái uy tín ngoại giao của Việt Nam Cộng sản xuống thấp vô cùng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: một nhà ngoại giao Việt Nam gây tai nạn vì say rượu lái xe Ấn Độ. Đó, mà là vì là quyền ngoại giao cho nên nó không bắt bỏ tù anh này được, mà không, cũng không tiện nêu tên ra. Nhưng mà cái người mà bị anh ấy đụng xe là bà Arti Gupta, 42 tuổi, là người dân có chiếc xe bị hư hại vì vụ tai nạn. Bà nói nhà ngoại giao Việt Nam đã say rượu và thậm chí không đứng nổi hay nói năng gì cả, và tên của nhà ngoại giao không được tiết lộ. Cảnh sát đã lập hồ sơ về vụ tai nạn nhưng không kiểm tra y tế và bằng lái vì ông có quyền miễn trừ ngoại giao. Cảnh sát tôi nói rằng nhà ngoại giao có vẻ như đã say rượu và hầu như không nói nên lời, ấy xỉn. Theo luật hình sự của Ấn Độ, người bị kết án về tội lái xe ẩu có thể nhận mức án tối thiểu là 6 năm tù giam và hay bị phạt tiền, nhưng mà anh có quyền miễn trừ ngoại giao. Đấy là bên ngoài. Và trong nước thì bây giờ lại xảy ra một vụ nữa làm cho cái uy tín quốc tế của anh Việt Nam Cộng sản xuống vô thấp vô cùng. Cụ thể là có thể làm phương hại đến cái kỹ nghệ du lịch của anh. Là một ngôi sao judo Scotland đi hoạt động công tác xã hội ở Việt Nam bị đụng xe bể đầu phải vào nhà thương, mà bác sĩ ở bệnh viện nói rằng đầu tiên là tiền đâu chưa được mới chữa. Và bản tin ngày 15 tháng 6 của đài BBC cho biết bác sĩ Việt Nam bị chỉ trích chỉ vì tiền. Cha mẹ của ngôi sao Judo Costan gặp nạn bức xúc về cung cách đối xử của các bác sĩ tại bệnh viện Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp báo ở gần bệnh viện Western General tại Edinburgh, nơi Stephanie English, là cô đó tên là Stephanie English, vừa được đưa về đây để điều trị, ông Robert English là cha của cô ấy, mô tả điều ông gọi là tại Việt Nam thì cái gì cũng phải có tiền. Nó bắt địa, người dân mình đã dành, nó bắt địa cả người ngoại quốc, cả kẻ cha già mẹ yêu gì cả. Điều mà bác để ông nói thế này, điều mà bác sĩ làm đầu tiên là đưa cho chúng tôi xem phim chụp và nói là không có cơ hội đâu. Tôi mới hỏi là không có cơ hội nghĩa là thế nào? Thì họ nói là không có bảo hiểm. Chúng tôi mới bảo là đừng lo về tiền, chúng tôi sẽ trả. Nhưng họ chẳng bận tâm và cứ chỉ nhìn vào phim chụp mà thôi. Bác sĩ tại Bangkok, ở Việt Nam đi sang Bangkok, thì bác sĩ tại Bangkok nói với chúng tôi rằng con tôi cần phải được phẫu thuật và phải di chuyển ngay lập tức. Trong khi đó các bác sĩ tại Việt Nam thì lại không tin là phải phẫu thuật. Họ nói là không cần phẫu thuật, dùng thuốc là được rồi. Rồi đem phẫu thuật thì đem về Bangkok là anh mất mối. Thế rồi, các bác sĩ cãi cọ nhau. Có bác sĩ bảo nếu mà di chuyển con tôi đi thì sẽ chết. Trong khi một bác sĩ khác lại nói nếu không di chuyển đi thì sẽ chết. Chúng tôi bị kẹt trong tình thế là không biết phải làm gì. Và ông tiếp tục là tôi chưa bao giờ trong tâm trạng lo lắng tới như vậy và khóc nhiều như vậy và phải mất rất nhiều thời gian thì nước mắt mới ngừng chảy. Cô Stephanie English, 27 tuổi, bị chấn thương sọ não trong vụ tai nạn hôm 10 tháng 5 ở Việt Nam khi đang trên đường đi dạy tiếng Anh ở thành phố Hạ Long. Đó. Sang Việt Nam dạy tiếng Anh và bị tai nạn mà bị dạy được. Cô được đưa từ Việt Nam sang một bệnh viện ở Bangkok điều trị trước khi được đưa về Scotland vào đầu tuần này. Hàng ngàn người đã quyên góp được hơn 300.000 bảng Anh để trả viện phí cho Stephanie, ước tính vào khoảng 2.000 đồng một bảng này. Đấy là bác sĩ Việt Nam bắt địa luôn cho người ngoại quốc thì cái uy tín gì. Và bản tin này cũng nhắc lại rằng thì trước đây đã có cái chuyện mà một thanh niên người Anh đã thiệt mạng ở Việt Nam khi leo núi vì làm những điều gì đấy, và công ty du lịch của Việt Cộng nó không cả chịu trách nhiệm gì với chuyện này cả. Và bây giờ là tình trạng sức khỏe của chế độ Việt Nam Cộng sản nó như thế nào? Đây là blog Việt Nam Bây Giờ Đất lấy bản tin của Thời báo Kinh tế Sài Gòn online. Nợ công của Việt Nam Cộng sản lên đến 2,6 triệu tỷ đồng. Đắt 1 tỷ đồng đã ghê rồi, bật ra đi 2.600.000 tỷ đồng, tức là gần gấp đôi sau 5 năm. Quốc hội đến cuối năm 2015 về số tuyệt đối dư nợ công lên đến 2.608 triệu tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với cuối năm 2011. Tỷ lệ nợ công GDP so với GDP ở mức 62,2%, áp sát ngưỡng kiểm soát 65% của Quốc hội. Đáng lưu ý, quy mô nợ công thực tế có thể đã cao hơn so với mức công bố do cách thức xác định nợ công của Việt Nam và một số tổ chức quốc tế uy tín có sự khác biệt. Căn cứ theo tiêu chuẩn quốc tế, nhiều chuyên gia đưa ra ước tính và cho rằng tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam đã vượt mức 100%, chứ không phải là, không phải là 62% đâu. Cụ thể, về nợ nước ngoài đạt bình quân 3 tỷ đô la Mỹ một năm, tương đương với 11% tổng vốn đầu tư toàn xã hội hay 17% tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Về nợ công trong nước, thực hiện chủ yếu qua phát hành trái phiếu chính phủ. Về quy mô, lượng phát hành giai đoạn 2011-2015 đã tăng gấp 2 lần rưỡi giai đoạn 2006-2010. Về kỳ hạn 3 năm đầu giai đoạn trái phiếu chính phủ, kỳ hạn ngắn 1 đến 3 năm chiếm khoảng 77% khối lượng phát hành hàng năm. Hệ quả là từ năm 2014, một lượng lớn trái phiếu của chính phủ đến hạn thanh toán và chính phủ đang phải liên tục phát hành lại trái phiếu chính phủ nữa, mới nữa, do ngân hàng giá nhà nước và là ngân sách nhà nước không có thể đáp ứng, tức là anh lấy vay nợ mới để anh đáp nợ cũ đấy. Tóm lại là tôi sẽ lướt qua vì những cái con số này là báo cáo lão, và chính quyền trung ương của anh bây giờ anh bầu cử quốc hội xong rồi, bây giờ đến việc anh sẽ chuẩn bị bầu lại chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội, bầu lại cái gì thì bầu lại, đảng đã lãnh đạo mà nó đến định như thế rồi thì chắc là không có gì thay đổi đâu. Bây giờ cái đuôi của cái chuyến thăm Việt Nam mà là cơn sóng thần Obama ở Việt Nam, cái đuôi của nó vẫn còn. Và cụ thể là Obama đem đến cho Việt Nam Cộng sản hai cái món quà đặc biệt. Món quà thứ nhất là đem nó danh sách, đem nó ra khỏi danh sách là cấm vận vũ khí sát thương. Món quà thứ hai là đem cái đại học Fulbright vào Việt Nam, mà đại học Fulbright viết tắt là FUV. Và ngay lập tức là chị Tôn Thế Mỹ Dinh, chị lên tiếng, chị viết mấy bài chị phản đối, là bị ông chủ tịch của cái FUV là ông Bob Gray là đã bị hạch hỏi rất nhiều về cái chuyện là khi ông tham chiến ở Việt Nam thì cái đơn vị của ông ở Bến Tre đã giết đàn bà con nít đến mấy chục người. Ông không phải là người trực tiếp nổ súng, nhưng mà lính của ông ấy phải nổ súng và ông chịu trách nhiệm. Và bên đến bây giờ vẫn còn ân hận và ông vẫn sẵn sàng xin lỗi nước Việt Nam về những cái đó. Đó là một cái thiện chí đầy. Nhưng mà chị Đỗ Tuân ấy thì nên chị đem ra chị làm đề tài, chị nói rằng chị là không chấp nhận ông. Và chị viết mấy bài để mà phê bình ông Bob Gray. Và Blog Việt Nam Internet đã đem về cho tôi bài của bác sĩ Hồ Hải, ông ấy giũa chị Tôn Nguyễn Thị Ninh như thế nào. Và trong cái bài giũa này thì nó lòi ra cái vụ là tiền đâu mà người Mỹ đem cái Fulbright University Việt Nam vào Việt Nam, là tiền đó là do cái sau khi bị sụp đổ thì Việt Nam Cộng Hòa còn nợ Mỹ 100 triệu đô la. Người Mỹ mới tịch thu những cái tài sản của Việt Nam Cộng Hòa nước Mỹ này để làm cái bảo đảm cái món nợ đó. Và người Mỹ đã không phát bán cái đó để trừ nợ, mà đã dùng những cái tài sản đó vào cái việc đầu tư tiền bạc cũng như là bất động sản, đầu tư để sinh lợi ra, và dùng cái số tiền đó để giúp cho các du sinh của Việt Cộng đời sau này đi du học ở nước Mỹ, và bây giờ dùng cái số tiền đó làm cái quỹ để tài trợ cho cái Fulbright University ở Việt Nam. Mà chị này, chị nói là ông này bỏ tiền ra là chúng tôi không chịu. Chị ông này mới nói là cái tiền này là đó, tại vì chị không có tư cách gì mà để đòi cái số tiền đó hay là cái 100 triệu đó, mà chị cũng không có tư cách gì để mà phê phán về cái quỹ đó. Và đây là bài của bác sĩ Hồ Hải. Bởi vì ông nói là thì là ông nghe thấy tức cười. Nhiều người không hiểu biết gì về nợ nần của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Hoa Kỳ từ trước 30 tháng 5, nhưng cứ nói bừa. Ví dụ điển hình là những gì bà Tôn Đức Thị Ninh đã viết trên báo Infonet là chính phủ Cộng sản Việt Nam phải trả nợ 100 triệu đô la cho chính phủ Hoa Kỳ từ nợ mà Việt Nam Cộng Hòa đã nợ, rồi VEF lấy tiền đó chuyển cho FUV chứ không phải tiền của Hoa Kỳ tài trợ FUV. Đây là một sự hiểu biết hoàn toàn sai của bà Ninh. Sau đó cô phóng viên VTV Nguyễn Thị Thu Nguyên cũng hùa vào nội dung sai quấy này của bà Ninh, và ông Hồ Hải mới lên tiếng. Hôm nay 9 tháng 2 mà giáo FUV sợ mất tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ với FUV vì thông tin không đúng sự thật của bà Tôn Thế Thị Ninh về cái quỹ VEF đăng trên báo đại diện của bộ 4T của nhà nước lề phải lề đảng, nên gửi ngay thông báo FUV để đính chính lại thư ngỏ của bà Tôn Đức Thinh là hoàn toàn sai. Sự thật của món nợ 100 triệu đô la dân sự của Việt Nam Cộng Hòa với Hoa Kỳ là có thật, nhưng nợ đó được thế chấp bằng những giá trị bất động sản và một tài khoản ngân hàng to lớn hơn gấp nhiều lần số nợ này mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã mua và làm tài sản hoạt động của Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, tài sản tại Hoa Kỳ và tài khoản ngân hàng bị xem như đóng băng và được Hoa Kỳ trưng dụng để làm ra lãi suất. Về mặt pháp luật, chỉ có một chính quyền đại diện của Việt Nam Cộng Hòa đứng ra trả nợ 100 triệu đô la để lấy lại cái tài khoản ngân hàng và các bất động sản này. Chính quyền Việt Nam Cộng sản không có tư cách pháp nhân để trả nợ và nhận lại tài sản này. Vì chiếu theo Hiệp định Paris 1973 thì Việt Nam Cộng sản đã phá bỏ luật pháp quốc tế xâm lược Việt Nam Cộng Hòa đâu. Đấy, tôi đã nói rồi, anh ngã sấp vào cái chiến tháng 30 tháng 4 bây giờ. Sợ đến đâu cũng là anh có lỗi hết. Trong 41 năm qua, số tài sản này của Việt Nam Cộng Hòa đã làm ra nhiều lợi nhuận để giúp Quỹ Giáo dục Việt Nam, tức là cái quỹ đã viết tắt là VEF đó, lần nãy tôi đọc viết tắt mà tôi hiểu, bây giờ tôi biết rồi, cái VEF này là Quỹ Giáo dục Việt Nam, hoạt động tặng học bổng Fulbright cho du học sinh Việt Nam. Sau 30 tháng 4 1975, chính phủ Việt Nam Cộng sản đã nhâm nhe những tài sản này của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ và rất muốn Hoa Kỳ chuyển nó cho mình, nhưng chưa được vì hai lý do. Lý do thứ nhất, Hoa Kỳ chưa có đạo luật về việc này dành cho Việt Nam sau chiến tranh, nhưng chính cựu thượng nghị sĩ hội chủ tịch hội đồng tín thác FUV là Bob Kerry đó, đóng vai trò chủ chốt trong quá trình vận động thông qua đạo luật số HR 83 tháng 12 2014 nhờ xây dựng được một liên minh lưỡng đảng ở cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Đạo luật số HR 83 được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua ngày 15 tháng 12 2014 để tài trợ cho một trường đại học tư thục phi lợi nhuận ở Việt Nam. Số tiền này nằm ngoài số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết tài trợ cho Quỹ Giáo dục Việt Nam, VEF. Vì vậy, số tiền này không phải là tiền của Quỹ Giáo dục Việt Nam, mà là tiền từ số bất động sản và tài khoản ngân hàng của Việt Nam Cộng Hòa bị chính phủ Hoa Kỳ đóng băng, đã làm ra lợi nhuận. Ước tính số tiền còn lại vào khoảng 17,5 triệu USD. Trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư gửi Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao Thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ xin thành lập FUV gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi đã thể hiện rõ số tiền này. Điều thứ hai là muốn được sử dụng những bất động sản và tài khoản ngân hàng của Việt Nam Cộng Hòa đã mua và bị Hoa Kỳ đóng băng tại Hoa Kỳ vì nợ dân sự 100 triệu đô la, thì một tổ chức đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải trả cho Hoa Kỳ 100 triệu đô la dân sự kia. Chính phủ Việt Nam Cộng sản không có vai trò được hưởng tài sản đóng băng của Việt Nam Cộng Hòa. Dù có muốn trả 100 triệu đô la nợ dân sự của Việt Nam Cộng Hòa để nhận lại tài sản này, tiền lâu nay từ lợi nhuận của tài sản Việt Nam Cộng Hòa bị đóng băng, dùng tài trợ cho VEF là để cho học bổng Fulbright du học Hoa Kỳ. Nay có FUV thì tiền đó chuyển sang cho FUV và chấm dứt học bổng Fulbright. Thấy chưa? Anh trông credit của người khác là có được. Bây giờ đến nội bộ của Việt Nam, thì lúc nay chúng ta thấy là kinh tế như thế, uy tín ngoại quốc nó như thế, bây giờ khả năng quân sự nó thế nào. Bản tin ngày 14 tháng 6 của đài VOA, máy bay chiến đấu Việt Nam gặp nạn trên biển, tức là anh mua mai tàu bay tối tân của Nga và hai anh huấn luyện, anh thiếu tá và anh đại úy, bay bay rớt, một anh chết, một anh chưa tìm thấy xác. Và bản tin cho thấy đây, cái anh mà tìm thấy được là anh thiếu tá gì đây, à đây, đây là cái bản tin này, chỉ có anh thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, một trong hai phi công mất tích khi chiếc máy bay tiềm kích Su-30 bay huấn luyện và gặp nạn trên biển, được ngư dân cứu sáng hôm nay và được đưa về đất liền an toàn. Ông Nguyễn Hữu Cường là phó phi đội trưởng phi đội bay Su-30 thuộc Trung đoàn Không quân 923, sư đoàn 23-21, được tàu cá của ngư dân Việt Nam tìm thấy trên vùng biển Nghệ An, cách địa điểm nghi ngờ máy bay gặp nạn chừng 28 hải lý về phía đông bắc hòn đảo, phương đông bắc của đảo Hòn Mắc. Tin nói tàu biên phòng sau đó tiếp cận tàu cá để đón được người được cứu. Hiện tại tàu hải quân, tàu biên phòng, cảnh sát biển cũng như tàu cá đang cố gắng tìm kiếm phi công thứ nhì là Trần Quang Khải, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn không quân 23. Theo lời kể của phi công Nguyễn Đức Cường thì khi may gặp sự cố thì ông và phi công Trần Quang Khải đã bung dù nhảy ra và đáp xuống mặt biển. Cả hai vẫn nhìn thấy dù của nhau mà bây giờ chưa thấy, chưa tìm được cái anh kia. Và cụ thể là tình hình Việt Nam vẫn còn tiếp tục sôi nổi vì cách mạng cá, chứ anh Việt Cộng anh ngắt ngang ngắt ngư, anh không nói không được mà im cũng không được, thì anh lắc lư con tàu đi. Và bây giờ những cái tin tức về cái đó, bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Phenol và giải pháp im lặng vẫn còn nắng. Bây giờ người ta thấy cá chết là vì chất độc Phenol, mà là thủ phạm là ai mà từ đâu mà ra thì anh cứ im, anh không ra được. Giải pháp im lặng vẫn còn đó. Bây giờ anh bảo rằng thì là cá chết ở bờ biển, nhưng mà đánh cá xa xa 20 dặm 30 hải lý thì không sao, và người ta đi đánh cá đâu và đem cá về, anh cử người ra làm giấy chứng nhận là cá không bị nhiễm độc. Bây giờ cái công ty người ta mua cái đó để người ta bán thì người ta bán không được, không ai mua cả, người ta đông lại và người ta làm cái cuộc khám nghiệm lại thì người ta nói rằng cá có ngoài bài mấy chục giải đi cũng vẫn còn độc. 30 tấn cá nhiễm độc Phenol tại Quảng Trị đang là vấn đề lớn của chính phủ. Thế nhưng thái độ im lặng của cơ quan chức năng cộng với sự biện luận của chuyên gia liên quan đến an toàn thực phẩm càng làm cho dư luận trở nên mất phương hướng, và vì vậy việc giải quyết càng mù mờ và khó khăn hơn. Bây giờ anh thấy nhiễm độc thì anh còn nhiễm độc nhưng cũng vẫn có thể ăn. Các chuyên gia nhà nước của anh thế nào như thế? Đây là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia viện công nghệ sinh học và thực phẩm của trường đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nói là độc thì có độc nhưng vẫn ăn được. Và ngư dân thì người ta nói thế này, bà Lê Thị Thuộc nói cá đó chỉ lấy ở Quảng Trị, Quảng Bình, tàu đánh bắt xa bờ vào từ 30 hải lý trở ra, số lượng một cân là 25.000 và giá tiền còn khô thì 65.000. Vì nhà nước nói biển khơi là an toàn nên dân mua trong giai đoạn đi biển về, mà cá làm ra thì không ai ăn. Mình là vựa cá thì mình phải mua cho tàu cấp vào kho cái đó để giải quyết cho tàu bè cái đó. Vì khi cập vào thì nhà nước nói là cá an toàn ở biển khơi thì mình mua vào. Lệnh của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát trước đó vài ngày đưa ra cho người dân Thừa Thiên Huế rằng nếu cá được đánh bắt xa bờ từ 20 hải lý trở lên thì hoàn toàn có thể tiêu thụ được. Theo thông tin thì các nguồn độc chất và thực phẩm cho biết thì phenol là chất có tính độc. Nó làm cho co giật, làm cho ngất xỉu, làm cho trụy tim, làm cho hư thận, hư gan và gây bỏng nặng nếu tiếp xúc trực tiếp vào da. Và bản tin cho biết là Phát Xít Đức từng dùng phenol để chế tạo hơi ngạt giết người hàng loạt do tính năng tấn công hệ hô hấp và thần kinh của con người nào của nó. Nó không giết người ta ngay, nhưng nó mang lại cái chết êm ái vì nó thơm như mùi sắn thơm. Mặc dù phenol được biết tới là một chất độc, nhưng một chuyên gia giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm của trường, cho rằng cá nục nhiễm phenol không đáng ngại, nếu rã đông tốt thì có thể ăn được. Ôi giời trời ơi. Nhận xét này của ông Thịnh nhanh chóng lan ra khắp nơi và số người phản biện ngày càng nhiều. Giáo sư Nguyễn Thị Kê, nguyên giám đốc Viện Vệ sinh Y tế Công cộng thuộc Bộ Y tế cho biết, Nguyễn Văn, tôi chắc chắn với anh là khi cá bị chết một cách tự nhiên như thế mà chưa xác định được nguyên nhân, chứ đừng nói là đã xác định được nguyên nhân, thì đều không được sử dụng hết. Xử lý không phải là đổ xuống hố, xuống sông đâu, mà người ta chôn hay cho hóa chất vào để mà tiêu hủy. Vừa rồi tại các tỉnh miền Trung người ta đều có chỉ đạo làm như vậy hết. Giờ bác sĩ Đinh Đức Long cho biết nguyên tắc căn bản của chất độc khi vào cơ thể con người khác xa với các loại sinh vật khác, vì chất độc không thể tiêu diệt bằng cách đun nóng. Tôi không phải chuyên gia sâu về nhiễm độc học, nhưng chất đấy theo tôi biết được là không được sử dụng trong thực phẩm, như vậy đó là chất cấm. Nếu đó là chất không bình thường rồi thì anh có nấu chín chăng nữa thì nó vẫn nằm trong thức ăn, trừ phi nó là sinh vật thì anh nấu chín nó sẽ chết. Tất nhiên ở một nhiệt độ cao nhất định Còn bình thường khi là chất hóa học thì anh có nấu gì thì nó vẫn còn trong thức ăn, và nếu sử dụng thì chúng ta sẽ gặp hậu quả. Và đến nhà nước chúng ta lúc túng như anh nói gà bò nói vịt như thế. Ông Nguyễn Từ Cương, ủy viên Hiệp hội nghề cá cho biết, chúng tôi đã 3 lần gửi công văn lên chính phủ đề nghị nhanh chóng tập trung tìm ra nguyên nhân, bởi vì không có nguyên nhân thì không nói được gì cả. Phải tìm ra nó là chất độc gì, có phải là chất độc không, nó tồn dư bao nhiêu lâu, và nếu có những câu trả lời đó thì mới chúng tôi mới thông được mọi lời giải. Và nói về cái hỗ trợ của nhà nước thì hôm nay hội thì không có gì cả, vì hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhưng hội đã kiến nghị chính phủ hỗ trợ cho dân. Cứ mỗi một gia đình có nghề đánh bắt cá hay nuôi trên biển hay ven biển mà bây giờ không thể làm nghề được nữa, thì mỗi hộ, mỗi người trong họ bị thiệt hại sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo một tháng. Nếu họ đã vay nợ thì khoan yêu cầu trả nợ, tức là cho giãn nợ lại. Nếu mai mốt có hướng cụ thể rõ ràng rồi, khi họ quay lại sản xuất thì nợ cũ phải cho lui và cho vay nợ tiếp, vay tiếp ngân hàng để mà phát triển sản xuất. Tóm lại, câu hỏi lớn nhất người dân vẫn thường hỏi nhau là khi nào thì việc ăn cá mới an toàn để cho người dân tiếp tục ra khơi. Câu hỏi này ngày nào nhà nước chưa công khai trả lời cho dân chúng thì ngày ấy không thông tin lệch lạc về cá chết vẫn còn làm cho xã hội nghi hoặc, với hàng trăm câu chuyện có liên quan đến Formosa và số tiền mà tập đoàn này bị dĩ nghi là hối lộ đó, bị nghi là hối lộ để bịt miệng quan chức chính phủ, sẽ phủ lên bờ biển Việt Nam nhiều tang thương hơn thế. Và Blog Việt Nam Business đem về cho tôi bài của luật sư Vũ Hải Trần nói về nghi can chính gây ra vụ cá chết Bắc Trung Bộ có sự lựa chọn nào khác. Tức là ông nói rằng nghi can Formosa lúc đầu không thừa nhận liên quan vụ cá chết, rồi nay các chiến sĩ phá án giỏi nhất thế giới đã có chứng cứ trong tay rằng những số liệu đó cập nhật đúng thực tế, thậm chí còn nhiều chứng cứ về nhiều bất cẩn hơn thế nữa. Thế là tôi là một, nếu cơ quan điều tra chứng minh có sự cố ý, ít nhất là cố ý gián tiếp từ những quan chức của Formosa, vụ án gây ô nhiễm môi trường theo điều 1.2 bộ luật hình sự có thể bị khởi tố hình sự, nhiều hệ lụy có thể xảy ra bất lợi cho nghi can Formosa. Vậy nghi can Formosa nhờ lựa chọn cách nào? Là một là anh thừa nhận, hai là anh chối, chỉ có thế rồi. Anh thừa nhận thì anh phải bù đắp như thế nào và anh là đền bù cho người ta thế nào. Còn không thừa nhận thì sao? Thì anh chối bỏ hẳn hay đổ thừa nhận cho nhà thầu. Nếu vậy các cơ quan chức năng buộc phải áp dụng mọi biện pháp theo luật, trong đó có khởi tố vụ án hình sự. Nhiều giấy phép đã cấp cho Formosa sẽ bị xét lại, có thể bị hủy bỏ. Formosa có thể đáp lại bằng vụ kiện ra trọng tài hoặc tòa án nào đó ở ngoài Việt Nam rằng nhà nước Việt Nam đã ép Formosa v.v. và đòi Việt Nam đền bù hàng chục tỷ USD. Một vụ kiện quốc tế chưa biết ai thắng ai thua, nhưng sẽ kéo dài và gây mệt mỏi cho cả hai bên. Và nếu bây giờ nghi can Formosa sẽ lựa chọn cách nào, chúng ta chờ xem. Mà bây giờ lại thêm một vụ nữa là những công nhân, những thợ lặn làm việc cho Formosa. Bây giờ có anh đã chết và có anh, nhiều anh đang bị bệnh. Bây giờ giải quyết cho anh không lấp liếm cái vụ này được đâu. Bây giờ là Blog Việt Nam Exodus đem về cho tôi cái tin tức là có một anh tên là anh Ngài, anh chết và gia đình giữ cái xác chết đó và muốn biết nguyên nhân cái chết của anh Ngài. Và gia đình đã than thở với dư luận rằng khi anh người thân tiễn đi anh Ngài này vào làm việc cho Formosa là để đi kiếm miếng cơm manh áo cách hơn 1000 cây số từ Nha Trang ra Hà Tĩnh để đi lặn thuê cho Formosa. Và bây giờ kết quả là gia đình nhận lại một thi hải. Gia đình anh Ngài đâu có mong muốn gì hơn ngoài việc biết được nguyên nhân cái chết của anh đó. Dẫu sao cũng là một con người, cũng là chồng, là cha, là anh của người ta. Vậy mà công an tỉnh Quảng Bình hứa chỉ 3 ngày có kết quả khám nghiệm tử thi, nhưng tới nay đã hơn 40 ngày, nguyên nhân cái chết của anh vẫn bập tăm. Ai trả lời rằng cái chết, cá chết là vì đâu? Và ai sẽ trả lời người chết vì đâu? Hiện tại ngoài anh Ngài tử vong và một thợ lặn khác được Bệnh viện Trung ương Huế kết luận nhiễm độc đồng, Hàng chục thợ lặn còn lại đã, dù đã xét nghiệm xong, vẫn chưa nhận được kết quả sau cả tháng trời. Dù bệnh viện hứa sẽ trả kết quả trong vài ngày, họ rất hoang mang vì họ gặp cùng triệu chứng như anh này. May là ở mức độ nhẹ hơn cho nên chưa chết. Nay chưa chết nhưng ai biết ngày mai sẽ thế nào. Và trên Facebook đưa ra cái lời kêu gọi là đừng quên anh Ngài. Anh Lê Văn Ngài quê Nha Trang là người thợ lặn đã chết sau khi thi công công trình của Formosa. Cái chết của anh vào ngày 24 tháng 4 được báo chí trong nước khai thác theo nhiều hướng khác nhau với hàng loạt bài viết và phóng sự. Tuy nhiên, mọi thông tin về cái chết này đã tắt ngủm trên báo đài nhà nước sau ngày 29 tháng 4. Ngày được cho là có chỉ đạo của Ban Tuyên giáo của Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu các báo đài không đưa tin về cá chết vũng áng của Formosa. Phận người như anh chết rồi cũng chìm nổi theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo. Được biết gia đình anh được công an tỉnh Quảng Bình hứa sẽ trả kết quả khám nghiệm tử thi sau 3 ngày. Hiện đã hơn 40 ngày song gia đình vẫn chưa hề nhận được kết quả nguyên nhân cái chết của anh, dù vẫn thường xuyên gọi điện hỏi chừng. Với gia đình anh này có lẽ câu hỏi cá chết vì đâu không quan trọng bằng chồng cha anh tôi chết vì đâu. Phận người đôi khi không khác phận cá mấy ở xứ sở này. Xin xem các đồng nghiệp kể về cái chết của anh này ở những cái ở trên YouTube đó. Không thể lấp liếm được. Bây giờ cái người công nhân làm việc ở trong Formosa chẳng mà lặn xuống là bị. Bây giờ bản tin ngày 13 tháng 6 của đã cho thấy rằng ngư dân dài cổ chờ nhà nước hỗ trợ. Cũng là thực tế của ngư dân nóng như ngồi trên lửa mà nhà nước thì cứ tà. Vợ một ngư dân tại Vũng Áng Hà Tĩnh cho biết chồng chị nay đã kiếm đường sang Đài Loan làm việc. Bản thân chị ở nhà cũng phải kiếm việc để lo cho hai đứa con đang tuổi ăn học. Chị cho biết tình cảnh là chị hiện nay, gia đình tôi không có tiền bạc thì chồng phải đi làm một nơi, vợ đi làm một nơi để kiếm tiền nuôi con thôi. Mình chuyên sống về biển mà nay không còn biển thì phải kiếm nghề gì để nuôi sống gia đình. Nhà nước thì có cấp cho mỗi khẩu 22 cân gạo nhưng đến nay chưa nói chi với dân và chưa trả lời cho dân gì cả. Một người thợ lặn khu Vũng Áng nay ngồi nhà không dám đi lặn nữa. Thì cho biết thế này, thời gian này cũng chưa làm gì. Tôi ít khi đi xa, chỉ làm ở biển gần đây. Nhưng vừa rồi cá chết vào biển nhiễm độc nên không dám đi làm nữa. Chúng tôi chỉ bám biển nên nay không biết làm nghề gì. Không làm thì đời sống vất vả rồi. Vừa rồi mới bầu cử xong nên chưa thấy có chuyển đổi ngành nghề gì cả. Trong khi đó một ngư dân đồng thời cũng là thợ lặn trước đây nay tham gia nhóm ra vùng cách bờ hơn 100 km để lặn kiếm sò trình bày công việc như sau. Đi xa 100 km để trở lại vùng này không làm được nữa vì bị nhiễm rồi. Họ xả thải ra thì không chỉ vùng đó mà cách 5-7 hải lý cũng bị ảnh hưởng hết, làm ra cho đến các hòn như hòn én, hòn chim đều bị hết. Nay là bỏ tay chấm còm. Từ hôm đó đến nay tôi phải đi ra cách hơn 100 km để lặn kiếm sò. Tuy nhiên không ăn thua, đi 2 tháng được 10-20 triệu chỉ đủ để nuôi vợ con chứ không được như trước đây chỉ đủ tiền gạo thôi. Thuyền của mình thì kéo lên bờ đập lại, tôi đi theo thuyền của người ta, họ chịu hết máy móc nên nếu mình làm được 1 triệu thì mình chỉ có hưởng 500 ngàn, còn phải chia cho họ 500 ngàn. Bây giờ thông báo của cơ quan chức năng thì sao? Tức là cơ quan chức năng thông báo rằng thì hỗ trợ cho ngư dân là 22 kg mỗi tháng, ngoài ra còn quyết định cấp cho mỗi tàu phải nằm bờ là 5 triệu đồng. Và ngày 13 tháng 6, đài gọi đến ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương được phân công phát ngôn cho bộ này để hỏi về vấn đề liên quan hỗ trợ ngư dân, thì ông này được ông hướng dẫn như sau, cũng đùn như người khác. Đề nghị vào mạng của Bộ Công Thương có thông tin báo chí gửi ra cho biết đầy đủ về vấn đề đó. Nhưng mà theo trả lời của ông Đỗ Thắng Hải được đăng trên mạng của Bộ Công Thương đề ngày 9 tháng 6, thì đường dây nóng của bộ này nhận được các câu hỏi tập trung cao điểm từ ngày công bố 30 tháng 4 cho đến nay, mùng 7 tháng 5, nhưng mà hiện nay thì không còn nhận được câu hỏi nào nữa. Bây giờ phải kêu gọi khẩn cấp để cứu. Tại thời điểm thu mua cá thu mua cá mà có chứng nhận là cá không nhiễm độc Bây giờ hỏi đó, nó bảo nó chứng nhận là cá sạch thì nó có chứng nhận là cá không nhiễm độc. Thế thì cộng sản nữa, ông nói lên lên lèo lèo. Ngư dân không gọi điện vào đường dây nóng của Bộ Công Thương như báo cáo, có phải họ không còn gặp vướng mắc nữa không? Sau khi truyền thông trong nước loan tin vựa cá Dũng thuộc tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có 30 tấn cá nục đông lạnh bị phát hiện có chứa chất phenol vượt hàm lượng cho phép, chủ nhân của vựa cá này lên tiếng với truyền thông nhà nước rằng tại thời điểm thu mua lượng cá đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã đến và cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn. Bây giờ nó không an toàn. Đến khi bị thông báo cá nục và vựa cá này mua khoảng chừng 15 ngày sau khi thả thảm họa cá chết hàng loạt đắp vào bờ bị phát hiện có chứa phenol cực độc thì chủ vựa hết sức nghi ngờ. Và theo chủ vựa cá đông cá Dũng thuộc thì riêng 30 tấn cá nục đông lạnh trong kho bị nói là có chất phenol trị giá 750 triệu đồng bị thiệt hại. Vựa này còn 110 tấn cá khoảng 2 tỷ 700 triệu cũng đứng trước nguy cơ không ai dám mua. Sau khi tin tức về kết luận của cơ quan chức năng địa phương về 30 tấn cá nục tại vựa Dũng thuộc như vừa nói có chứa chất phenol, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho rằng việc cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn vừa qua chỉ mang tính chất tương đối. Tương đối cái bạn vừa ra là tương đối không? Mẹ cá ấu chết người mà chỉ mang tính chất tương đối. Việc cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn vừa qua chỉ mang tính chất tương đối là cấp giấy để chứng nhận cá sạch, chứ an toàn hay không thì chưa biết. Thế nào là sạch? Mẹ Việt Cộng nó chuyên môn lên lên là về ngôn ngữ. Cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn vừa qua chỉ là mang tính chất tương đối. Cấp giấy để chứng nhận cá sạch, chứ an toàn hay không thì chưa biết. Sáng đến ngày 13 tháng 6 có tin Bộ Y tế yêu cầu Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi gửi mẫu cá nục ra Hà Nội để kiểm nghiệm lại. Chủ vựa cá Dũng thuộc là cơ sở có tiền để kinh doanh mà phải tham gia như thế. Còn đối với những ngư dân chỉ có con thuyền làm kế mưu sinh thì hẳn khó khăn của họ phải gấp nhiều lần hơn. Họ đang từng giờ từng ngày mong khó khăn của họ được tháo gỡ. Cả cái hệ thống của nó lạng quà lạng quà. Và nó không biết giải pháp. Và nó chỉ có lấp liếm thôi. Và lấp liếm thì nó lại bị cái Facebook, nó lại cái Internet, nó lại cái cách mạng tin học làm cho nó lung tung. Và trong khi anh chặn Facebook thì lập tức trong vòng 24 giờ có 200.000 người vượt tường lửa của Facebook. Vì anh ấy bảo thôi đừng có chặn, bây giờ mình tham gia vào Facebook để mình tầm vào, mình tham gia vào cái mặt trận Internet này để mình đánh nhau. Và anh tham gia bằng cái lố bịch của anh là lại bị coi như là tuyên giáo của anh phá sản. Và anh mở ra cả trên đài VTV của anh mở ra cái chương trình 60 phút mở để anh đem đến các người hội luận. Anh làm hai phủ, vừa thứ nhất là đặt cái chủ đề là lên mạng là động cơ gì mà anh lên mạng xã hội. Và cái buổi thứ hai là làm công tác từ thiện, động cơ gì làm từ thiện. Và cả hai lần nữa anh bị phá sản là vì anh làm thô lỗ. Và nội cái anh đặt cái đề tài không đã bị cả làng chửi rồi. Và cái chị mà phụ trách cái đó là chị Tạ Bích Loan. Bây giờ chị chán đời quá, chị từ giá nghề chị trả thẻ làm báo chứ không làm nữa. Và blogger Hiệu Minh ở trên Bóc Ba Sản viết một bài là 60 phút mở trên VTV có gì vì công chúng hay không. Nghe tin chị Tạ Bích Loan tâm sự nếu rời VTV chị sẽ trồng rau dường như chị sắp từ chức MC nổi tiếng, nhưng thật ra báo câu view với cái tít trong lúc bão mạng đang đổ lên đầu chị vì hai show 60 phút mở bắt trước tay short south minute nhưng không đến nơi đến chốn. Tâm sự sau này được đăng báo của những người tham gia vào hai show trên thì chị Loan và nhóm đã không chuẩn bị kịch bản mà ra chiếc ống kính được tính ra đó. Là vì cái trò này là các chị không được đào tạo. Bây giờ các chị được chỉ thế như thế nhưng mà ra chiếc ống kính được tính sau. Và thì bị đúng cái mà các nhà chiến lược gia về đấu tranh bất bạo động đối với cộng sản đã nói trước rồi. anh đối phó kiểu gì anh cũng sẽ bị cái mà gọi là unintended consequences, là hậu quả không tính, hệ quả không tính trước. Giờ ông tính ở tính sau, tính trước còn không nên thân, cho nên phải tính sau. Tính sau thì là unintended consequences. Cách tiếp cận không kịch bản sẽ dễ dẫn đến thất bại, trừ phi đó là một cuộc đấu tố trước tòa. Để đọc câu hỏi là tranh luận trên truyền hình để cho ai xem, cho mấy người ngồi trước ống kính, vài chục khán giả được mời trên khán đài, hay những học giả khán giả có trình độ như các bà vừa nấu ăn vừa chi con ỉa vừa liếc mắt vào TV. Nhóm thứ ba có tới hàng triệu, nếu không nói là hàng chục triệu. Nhóm làm chương trình thuyết phục ai và gửi một thông điệp nào đó, lấy ví dụ hai show chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì, và show thứ hai là người ta làm từ thiện vì ai, thì nguyên cái tít đã làm hỏng hình ảnh của chủ nhân của tranh luận đó. Hiện Việt Nam có khoảng 40 triệu tài khoản Facebook, cứ cho là mỗi người sở hữu 2-3 tài khoản, rồi có người tạo ra nhưng không dùng, thì số lượng dùng thật cũng tới hàng chục triệu. Câu hỏi động cơ lên mạng để làm gì, rồi xoắn vào đó mà tra vấn dường như thách thức hàng chục triệu Facebooker, chứ không phải riêng gì cho anh chàng ngồi đối diện. Ai lên Facebook mà chẳng có mục đích nào đó, nào là trao đổi bạn bè, chia sẻ ảnh, khoe hàng, cảm xúc, thơ ca, dâng chào, một số dùng vào mục đích chính trị. Câu hỏi như thế là thách thức họ, dường như coi chừng, coi những Facebooker có ý đồ xấu khi lên mạng, và kết quả khỏi cần phải nói thất bại thuộc về ai. Chỉ cần hỏi tại sao anh chị làm thế với mục đích gì, đấy là giết luôn cái tâm của người muốn làm việc thiện đấy. Làm việc thiện mà hỏi là mục đích gì? Trước khi show còn có video về 3.500 bánh chưng và giò bị ách lại tại một huyện miền núi, tức là người ta đi làm công tác từ thiện mà bị nhà nước cản trở, thì lại hỏi là nhằm mục đích gì. Đó. Chưa kể tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tức là một anh mà trong cái ban đặt của nhà nước đặt câu hỏi như thêm dầu vào lửa, vì ông cho rằng mang quần đi làm từ thiện, đem quần áo ấm lên cho một thợ ăn đấy, mặc áo ấm như thế nó che mất cái áo sắc tộc người ta thì sao? Thì anh này bị chửi quá, mang quần áo miền xuôi lên làm mất bản sắc dân tộc. Cho dù ý kiến không phải không có lý, nhưng trước hàng triệu người xem TV, câu được câu trang như mấy bà nội trợ đang núi trong bếp mà bà ta từng lên tận xóm núi mù các trại để tặng quà vào ngày rét nước, thì tiến sĩ Giang chắc chắn sẽ bị các bà, vì bà sẽ trùm váy lên đầu cho một trận hay chừng như thế nào. Và đi lên mạng thì những vấn đề thuộc về phách thì không thể chối cãi, thì không nên tranh luận làm gì. Người làm từ thiện là cái gì phải tranh luận. Và trở lại hai show lên mạng để làm gì, làm từ thiện để làm gì, dường như khán giả chẳng nhận được một thông điệp nào của nhà đài và người nói trên đó. Phỏng vấn vài người ở sông Hồng bên cầu Long Biên và những kết luận từ thiện không ra gì, nhà đài VTV quên mất công việc của người làm báo, trích dẫn phải có số liệu khoa học, đúng không? VTV đã có hai show làm gì, nhưng có bao giờ nhóm cộng sự tự hỏi khán giả là ai, muốn xem gì, nghe gì, và sau đó mang về nhà thông điệp nào đó có ích cho cuộc sống của họ? Các anh các chị hãy lùi lại một chút, nhìn lại được và mất, rồi tiếp tục vẫn chưa muộn, hãy nghĩ đến khán giả họ muốn gì và lồng thông điệp của mình vào đó, hơn là nhét vào tai và mắt người ta những gì mà các anh chị đang có trong tay. Đến tuyên truyền không có thể nổi, bây giờ không thể tuyên truyền nhồi sọ được nữa. Một khi chị Tạ Bích Loan chưa trả lời được khán giả của 60 phút mở trên VTV là ai, chị cứ trồng rau bán cho thôi, một việc gần với đời thường hơn là trên TV. Tôi sẽ rửa rau bằng một nửa vòi nước và hứa sẽ nói với công chúng rau của chị Loan VTV ngon và sạch mà không cần một động cơ nào cả. Mà ngoài này rất là hay, tức là bộ máy tuyên truyền của anh ấy bị phá sản rồi. Bây giờ đến bộ máy đảng trị của anh cũng đang phá sản, bản tin của blog phá sản, nghịch dòng, tức là cả cái bây giờ là cái bộ máy đảng trị của anh cồng cành đến nỗi mà nó làm cho nhà nước sập tiệm vì cái bộ chi. Cả cơ quan bỏ đi nhậu trong giờ hành chính ở Sài Gòn, cả cơ quan bỏ đi làm lễ chùa sau Tết ở Thanh Hóa là những điển hình của việc có quá nhiều cán bộ rảnh rỗi và thiếu việc làm. Sau kỳ bầu cử chính quyền các cấp, ở Nghệ An thừa hơn 200 phó chủ tịch xã, Thanh Hóa là dư 160 vị. Giờ thì tình trạng từ một lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước để lại nợ nần hàng tỷ đồng, trở đi ra ngoài làm dễ dàng trở thành phó chủ tịch của tỉnh Hậu Giang, nghênh ngang sử dụng xe công lất xất, siêu sang biển xanh, mà lại chưng cháo giải thích rằng đây là xe mượn của tài xế. Ông phó chủ tịch quốc hội thì niềm nở, có hiện tượng nhiều người bảo hộ nhưng không làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử quốc hội, mà các cán bộ ngồi đó bầu dùm như người ta, mà anh phó chủ tịch anh ta biện bạc rằng thì là không ảnh hưởng gì đến kết quả bầu cử. Hơn 11 triệu con người ăn bám hưởng lương từ ngân sách nhà nước, rồi vì quá nhàn rỗi nên mới bỏ cơ quan đi dự tiệc ở Sài Gòn. Và cũng chính ở Nghệ An đã xảy ra tình trạng một ông tân giám đốc sở mở tiệc linh đình chiêu đãi khi trúng chức vụ này. Mỗi năm bỏ ra 25.000 tỷ đồng chỉ cho hoạt động của các cơ quan đoàn hội mà không biết nó làm được việc gì cho dân, cho xã hội. Tổng sản phẩm quốc nội GDP bằng 180 tỷ đô thì tham nhũng từ 20 đến 30 tỷ đô. Vì cứ làm đấy, làm đường đấy mà 27 năm không xong được 2 km, chi phí xây cầu hết 27 triệu thì khống thành 1.2 tỷ, có cái ụ nổi giá 100 triệu biến thành hơn 100 tỷ để rút rột công trình hàng nghìn tỷ sụt lún chỉ sau một cơn mưa. Quỹ bảo hiểm có nguy cơ mất trắng 1.500 tỷ. Tổ chức một cuộc bầu cử mà người ta biết trước tỷ lệ người trúng cử hết veo 3.600 tỷ, dễ như chơi, thì ngân sách nào chịu nổi cái sức tàn phá khủng khiếp ấy. Với tỷ lệ vàng về dân số, người lao động bằng khoảng 60 triệu người thì trong số này có tới hơn 11 triệu là cán bộ công chức, đoàn thể ăn lương nhà nước, ngân sách, tiền thuế của dân, mà cuối cùng gây nợ lên tới gần 2.000 USD, 2.000 tỷ, 2.000 đô tương đương với 45 triệu đồng một người, mà tên mỗi người đó là 2.000 tỷ đô tương đương với 45 triệu đồng một người. Trong khi cán bộ bỏ đi ăn nhậu tưng bừng trong giờ làm việc thì ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có hiện tượng cá nuôi trong lồng chết trắng hàng loạt, đồng thời với đó là tôm hùm và cá nuôi trong lồng bè ở vùng biển tỉnh Phú Yên cũng lâm vào tình trạng tương tự. Trước đó, cách đây đúng một tháng, vào ngày 10 tháng 5 2016, thì hiện tượng cá chết hàng loạt trong lồng bè đã diễn ra ở biển vùng đảo Phú Quý, Bình Thuận, mà đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Cá chết ở nhiều con sông do ô nhiễm vì xả thải từ các nhà máy, cá chết ở kênh hồ ở nhiều nơi họ có thể đổ thừa do thay đổi thời tiết. Vậy ở các vùng biển rộng lớn và diễn ra trong một thời gian dài cho tới nay chưa có dấu hiệu dừng lại, họ có thể cho rằng đó là do thủy triều đỏ hay hiện tượng El Nino gây nên, mà không hẳn cần phải công bố nguyên nhân thực sự của nó nữa hay sao? Trong khi đó thì bọn tư bản đỏ tiếp tục những cái dự án cướp đất của dân về đối phó với các tôn giáo như thế nào. Cái bộ máy an ninh của nó tiếp tục đàn áp dân và bóp chặt khủng bố ngoại dân như thế nào. Bản tin của Blog Ba Sảng, Phạm Bá Hải viết ngay: dự tiệc cưới cũng bị công an an ninh hành hung. Tức là một vị ở trên xa mà đi mừng đám cưới Nguyễn Công Thủ, con trai của vợ chồng tù cựu chủ nhân nhân dân Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Thư Hà, vừa chạy vào lãnh địa chợ mới, lập tức xuất hiện một lực lượng hỗn hợp các sắc phục và thường phục đứng hai bên đường vây kín bởi cư dân bên đường và đòi sao tại xe. Họ nói rằng đường bị cấm đi, yêu cầu qua đèo xe, trong khi còn đang đôi co khi có những cái ác đi được thì áo chúng tôi không đi được, thì lập tức 3-4 tên côn đồ xăm mình chọc tới toa tiết: có quay về không, có quay về không đó, nó hỏi thì người ta phải chịu thua đó. Rồi thì một cái đám khác là thuộc tỉnh Đồng Tháp cũng lên bên để về đến bến phà Cao Lãnh, buộc phải để xe con lại về lại Sài Gòn và ở lại cố chờ gia đình chú rể ra đón về lúc tối. Chẳng mấy chốc côn đồ của Đồng Tháp lại kéo lên lại đè dọa. đấy, người ta đi dự đám cưới đó, mình chỉ vì cái gia đình đó là gia đình Phật giáo hòa hảo truyền thống. Và cũng cái điện đó thì là bản xét tin khác là An Giang côn đồ đe dọa hành hung công an chặn đường cấm các thành viên giáo hội Phật giáo hòa hảo thuần túy tham dự tiệc cưới. Cũng thế, lại đến một đám khác là ông Nguyễn Văn Thúy, Thùy, ông Lê Văn Sóc, Nguyễn Văn Thơ này, lại cũng bị chặn là không cho đi lại dự đám cưới. Ông Trần Văn Quang là ông Năm Khéo, phó hội trưởng giáo hội Phật giáo hòa hảo thuần túy thành phố Cần Thơ, cùng với nhiều người từ Cần Thơ đến gần nhà anh Phong, cũng bị an ninh chặn đường không cho vào. Rồi thì ông Trần Văn Minh, một thanh niên giáo hội Phật giáo hòa hảo thuần túy, cũng lại đến Cái Nai, huyện Chợ Mới, cũng bị cảnh sát giao thông, công an chặn an ninh không cho vào. Rồi, các côn đồ là chưa hết rồi, đánh và đập xe. Theo trang Facebook của Phạm Bá Hải, là điều phối viên hội cựu chủ nhân Liên Tâm Việt Nam, hôm qua lúc 10 giờ khi đến ranh giới huyện Chợ Mới bị cảnh sát giao thông chặn xét xe, trong lúc lực lượng thực thi pháp luật làm nhiệm vụ, bất ngờ một tên côn đồ tát tay vào mặt tài xế, mặc dù anh này không nói gì về sự chặn đường của cảnh sát giao thông. Tóm lại, thời gian gần đây giáo hội Phật giáo hòa hảo thuần túy thường bị nhà cầm quyền địa phương cộng sản sách nhiễu, đàn áp các gia đình trị sự viên giáo hội trong các ngày lễ dựa đạo, dỗ chạp tang ma tại thế gia. Nay đến dịp tiệc cưới của nhà các thành viên giáo hội Phật giáo hòa hảo thuần túy cũng bị ngăn chặn đàn áp. Rồi đến công nhân đình công. Bản tin ngày hôm nay của báo mới.com ở Việt Nam. Sáng 11 tháng 6, hơn 1.000 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Formosa, cái khu đó nó lại có Formosa dệt may đấy, 100% vốn đầu tư của Đài Loan, Trung Quốc, đã tổ chức đình công phản đối những quy định bất hợp lý của công ty này. Tuy nhiên công ty này đã ép các công nhân cho biết theo hợp đồng với công ty, công nhân chỉ phải làm việc từ 7:30 sáng đến 12:00, sau đó được nghỉ 1 giờ để ăn cơm trưa và 13:00 làm việc đến 16:30 cùng ngày. Tuy nhiên công ty này đã ép toàn bộ công nhân phải tăng ca thêm 1:30 nữa, tức là đến 18:00 mới cho nghỉ. Trong thời gian tăng ca, công ty không cho công nhân ăn lót dạ hay nghỉ ngơi, nên nhiều công nhân không chịu nổi đã ngất xỉu. Hơn 1.000 công nhân tập trung trước cổng công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Formosa để phản đối những quy định bất hợp lý của công ty đối với họ. Bên cạnh đó, khi tuyển dụng, công ty hứa nếu có ai có tay nghề giỏi sẽ được cộng 300.000 đồng một tháng, tay nghề khá sẽ được cộng 200.000 đồng một tháng. Nhưng sau 3 tháng công nhân vào làm việc, công ty này không thực hiện như lời đã hứa. Đã thế là những công nhân nào mà làm việc chậm hay sơ sót, thay vì nhắc nhở thì quản lý cầm cả đống quần áo ném thẳng vào mặt họ. Ông Nguyễn Đức Ý, chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Liên đoàn Lao động của các cơ quan chức năng đang làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Formosa liên quan đến việc đình công của công nhân. Qua tìm hiểu được biết, đây là lần thứ hai công nhân công ty này đình công chỉ trong vòng 3 tháng. Nghiệp đoàn ở đó là nó đứng ở phe chủ, nó không đứng ở phe công nhân. Và đến việc tôn giáo cũng tiếp tục bị đàn áp, tức là bọn Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó tiếp tục phạch ngực ra cho Mỹ thấy rằng Đảng Cộng sản của chúng tôi dân chủ là thế này, dân chủ tập trung của ta là dân chủ đến thế là cùng, nó như thế này. Bây giờ nó đối phó với công giáo. Bản tin ngày hôm nay của 15 tháng 6 của blog Tin Mừng Cho Ngày Nghèo. Truyền thông Thái Hà đưa tin nhà cầm quyền san bằng ủi cơ sở tôn giáo của quý sơ Phao Lồ Hà Nội, ngụ tại số 37 đường Hai Bà Trưng, Hà Nội, vào đêm ngày 14 tháng 6 2016. Sáng nay, quý sơ cùng bà con giáo dân đứng trước mảnh đất bị cưỡng chiếm, đọc kinh cầu nguyện và yêu cầu nhà chức trách dừng ngay việc tháo dỡ, đập phá cơ sở tôn giáo này. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã thuê người canh giữ, đuổi và chửi rủa các sơ cũng như bà con giáo dân ra khỏi khu vực này. Nó mất dạy đến cái độ nó biết là các sơ là đàn bà nữ tu, nó đem cái bọn côn đồ ra, ngoài việc chửi nó còn tuột quần ra đó. Truyền thông Thái Hàn cũng cho hay có khoảng 30 côn đồ mặc áo với xe thương phế binh bảo kê cho chủ đầu tư xây dựng lại tại khu đất của các cơ sở Paulo Hà Nội. Nhóm này vạch quần chửi tục và khủng bố những người quay phim, chụp ảnh. Được biết khu nhà số 5 trên đường Hai Bà Trưng thuộc quyền quản lý và sở hữu của quý sơ dòng Paulo bị nhà cầm quyền Cộng sản chiếm dụng từ năm 1954 để cho các cán bộ nhà nước ở. Nó chiếm dụng, nó mượn. Những năm trước đây, quý sơ đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu nhà cầm quyền trả lại cơ sở tôn giáo này. Tuy nhiên, họ đã phớt lờ, không giải quyết, thậm chí đã bán cơ sở này cho tư nhân. Và cũng là cái blog này là đang loan tin về cái đan viện thiên an của viện Phật giáo này, là nó cũng cướp hơn 107 hectare nhà đất rừng thông thuộc quyền quản lý và cơ sở sở hữu của đan viện thiên an tôn giáo. Và tôi dùng cái bản tin này là cái bản tin cuối cùng, nhưng mà sau đó có một vài bình luận để thay cho cái lời kết luận của tôi cho buổi thời hội ngày hôm nay, là đấu tranh tiếp tục. Bản tin ngày hôm nay của bên dòng chữ cứu thế cho biết là 50.000 dân tập họp ở Nghệ An nghe giảng về hiểm họa Trung Cộng, với là ngài giám mục Phao Lồng Nguyễn Thái Hợp mượn cớ là một ngày lễ của tôn giáo tập họp 50.000 giáo dân ở giáo xứ ở Nghệ An, ở giáo xứ Trại Gáo thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An hôm thứ Hai 13 tháng 6 để tham dự đại lễ kính thánh An Tôn. Trước sự hiện diện của hàng chục linh mục và trên 50.000 giáo dân và linh nhân, Đức giám mục Phao Lồng Nguyễn Thái Hợp cai quản giáo phận Vinh đã có bài chia sẻ sâu sắc. Mở đầu bài giảng, Đức Nguyễn Thái Hợp nói: chúng ta đang sống trong thời khắc bi thảm vì chưa bao giờ đất nước chúng ta trải qua một thảm họa môi trường biển như đã xảy ra cách đây hơn 2 tháng. Hôm nay môi trường đó đã bị nhiễm độc và biển đang kêu lên từ 2 tháng qua, nhưng vẫn không có được một giải đáp đâu là nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường và ai là người đã gây ra thảm họa môi trường. Chúng ta phải tiếp tục can đảm yêu cầu nhà cầm quyền, những người có trách nhiệm với đất nước, với đồng bào mình phải công bố nguyên nhân, công bố càng sớm càng hay, và yêu cầu ai là người đã gây tác hại cho môi trường biển phải đền bù cho ngư dân thỏa đáng. Nhưng mà đặc biệt là ngài đã dùng cái hình thức nghi lễ tôn giáo mà theo quy định của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản, lễ tôn giáo phải làm ở trong nhà thờ hay là nhà chùa, thế mà làm ra ngoài là quá 5 người là tụ tập đông người, mà ngài tụ tập 50.000 người ở ngoài nhà thờ để giảng đạo, và giảng đạo theo cái lối nghĩa đấu tranh, và giảng đạo trích dẫn luôn 4 câu thơ của cô giáo Trần Thị Lam: đất nước mình buồn quá phải không anh, biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đáng chết, những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Ngài chia sẻ về thực trạng của người dân miền Trung qua những chuyến đi thao thức cho thân phận và cuộc sống của người dân. Hệ lụy của tình trạng ô nhiễm môi trường đã khiến cho cuộc sống của người dân điêu đứng. Một cách đầy thi vị và thực tế, Đức Cha Hợp đã minh chứng điều đó qua mâm cơm của người dân bây giờ. Ngài nói, bàn ăn của người dân Việt Nam hôm nay đầy nghi vấn, những món ăn mà ta nhìn trước mặt đầy nghi vấn, có hóa chất hay không, có yếu tố Trung Quốc hay không. Ngài, em bảo, tức là, ta, bây giờ, ta, tóm lại là, tôi rất là hoan nghênh cái bài của Đức Cha, và tôi nghĩ rằng thì, suốt cái giặc nghi dân ở miền Trung sẽ tiếp tục cuộc tranh đấu, và tôi cho rằng là đây là cái điểm khởi đầu của cách mạng cả. Và bản tin tiếp tục: những dịp đại lễ và tập trung đông đảo thế này luôn là một nỗi lo, nỗi sợ hãi cho nhà cầm quyền, nên họ đã gia tăng lực lượng để theo dõi sát sao các sự kiện như thế. Tức là Trại Gáo có lịch sử trên 100 năm, là nơi kinh thánh kính thánh An Tôn, một vị được đạo Công giáo tôn phong như vị thánh tiến sĩ vì những nhân đức cao cả và lòng thương xót tới mọi người. Trại giáo thuộc giáo xứ Mỹ Yên là nơi công an Cộng sản Việt Nam từng bố ráp và đánh đập thô bạo giáo dân vì những đòi hỏi vô lý từ phía nhà cầm quyền. Cùng sự nhiệt thành của người dân xứ Nghệ, bài giảng của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp trước hơn 50.000 người đã tác động lớn đến nhận thức của quảng đại quần chúng về hiện trạng của đất nước. Và tôi muốn đem cái bài bình luận của cựu cán bộ 4T của Việt Cộng bây giờ ra rìa rồi đặt vấn đề với đài BBC: Việt Nam cần đẩy nhanh cải cách thể chế. Và tôi nhớ rằng tôi đã có dúa cái anh Nguyễn Giang Học thì nhiều lần rồi, họp ơi ta bảo họp này. Và bây giờ tôi lấy làm vui là đem cái bản tin về anh Lễ Giang Học này. Anh nói như thế này: tình trạng tụt hậu đang ngày càng nghiêm trọng, hiện là mối đe dọa to lớn nhất cho đất nước và kéo theo các nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển theo chiều hướng xấu nhanh hơn. Đấy là lời cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp nói. Tức là anh nói không khác gì tôi nói bao nhiêu năm nay, là nó đứng trước bốn nguy cơ và khi nào mà nó cần sợ cũng đối phó với cái nguy cơ trạch hướng. Mà tức là gì? Tức là nó vẫn duy trì cái chế độ toàn trị cộng sản cái đó thì nó không thể nào giải quyết được ba nguy cơ kia. Và bây giờ anh Nguyễn Doãn Hợp này, bây giờ anh ra thì anh nói gì như thế? Cuộc phỏng vấn mới đây của Việt Tham với ông Lê Doãn Hợp nhắc lại bốn nguy cơ từng được nêu trong hội nghị giữa kỳ dược của Đảng, Đại hội Đảng 7 hồi 1994, gồm tình trạng tụt hậu, trạch hướng, tham nhũng và diễn biến hòa bình. Đó, bốn cái nhá. Việt Nam theo đánh giá của ông Hợp đang bị tụt hậu ở nhiều lĩnh vực. Ông Hợp nêu các số liệu chứng minh rằng các thành tích của Việt Nam từ thu nhập bình quân đầu người cho tới giáo dục y tế đều ở mức dưới trung bình, trong lúc chỉ số tham nhũng thì thuộc nhóm phần tư quốc gia cuối bảng. Cần đẩy nhanh cải cách thể chế để đất nước không rơi vào tình trạng tụt hậu thì điều quan trọng nhất là phải đẩy nhanh cải cách thể chế. Đấy là Việt Tham dẫn lời ông Hợp. Về nguy cơ trạch hướng, ông Hợp nói Việt Nam chỉ có ba lựa chọn gồm cái hướng ba lựa chọn cái hướng gồm thứ nhất là rẽ theo chủ nghĩa phong kiến là một, hoặc là hướng sang tư bản chủ nghĩa là hai, hoặc chọn chủ nghĩa tư bản là thân hữu là ba. Mà cái hướng mà Đảng Cộng sản bây giờ là cái hướng là tiếp tục là tụng kinh Marxist tiến là trao chủ nghĩa chứ không phải ba cái hướng này. Và ông Hợp này ông tiếp tục bình luận: Việt Nam với xu thế phát triển hiện thời sẽ không thể quay trở về thời kinh tế phong kiến trước kia, do đó đây không phải là một mối lo thực sự. Tuy nhiên, rất dễ mắc phải căn bệnh phong kiến trong việc tuyển dụng nhân sự, tra truyền con nối của anh xuống em lên. Thế tôi nhắc lại là muốn trở lại cái phong kiến là nó đi lên đồng, đi vào chùa tụng kinh. Tức là bây giờ tên bà Dũng là vào chùa tụng kinh, năm xưa anh Phạm Văn Đồng cũng vào chùa tụng kinh rồi. Ông cũng đánh giá rằng không nên coi việc hướng sang chủ nghĩa tư bản là một nguy cơ trạch hướng, bởi đó chính là mô hình lý tưởng. Và cảm ơn anh. Là giấc mơ của nhiều nước xã hội chủ nghĩa đương thời. Tuy nhiên theo ông Hợp, chủ nghĩa tư bản thân hữu, cái chữ này là anh ấy dịch của Mỹ đó, là cronyist capitalism. Crony là bè đảng chứ mà là thân hữu. Với đặc trưng có sự cấu kết thâm nhập lẫn nhau giữa nhóm đặc quyền kinh tế và nhóm đặc quyền chính trị nhằm mục đích cùng nhau chấn lột mềm, đúng không? Thâu tóm tài chính của cái để hướng tới độc quyền kinh tế kết hợp với độc quyền chính trị, cái đó là đảng của anh như thế đó. Do vậy ông Hợp cho rằng điều cần làm ngay vào lúc này là phải không để đảng bị nhóm đặc quyền nào thao túng. Không thể không để được. Đi vào kinh tế thị trường mà không có dân chủ thì không thể không để được. Đối với nguy cơ tham nhũng, những vị cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho rằng cần có cơ chế để người dân giám sát các cơ quan tổ chức nhà nước và phải quy trách nhiệm cá nhân đối với các lãnh đạo bên cạnh. Đấy, và là dân chủ đó. Các biện pháp khác như có cơ chế chính sách tuyển dụng lương bổng phù hợp, chính sách kỷ luật nghiêm minh. Đấy là cái người thứ ba. Người thứ tư là ví dụ như hồi thì ông Hợp diễn biến hòa bình thì ông Hợp giải thích rằng về bản chất thì đây chính là diễn biến về niềm tin của dân đối với đảng, đúng không? Có lẽ đây là lần đầu tiên trên kênh chính thống một cựu quan chức có cách diễn giải này, đúng không? Tôi lấy làm lạ là cái người diễn giải là lại hợp này. Ngày xưa tôi gọi ấy là Hợp ơi, ta bảo Hợp này cho anh nhiều bài học lắm rồi. Ông Hợp nói khi mà người dân giảm sút lòng tin vào đảng mà đảng lại không chịu đổi mới để vì dân, thì bản thân sự trì trệ đó sẽ đẻ ra mâu thuẫn, thì nó đẻ ra cái mâu thuẫn làm sụp đổ đảng, anh không dám nói. Và Việt Tha trích lời dân văn Hợp nói nguyên văn như thế này: cách mạng chỉ nổ ra khi quần chúng nhân dân không chịu được sự bảo thủ trì trệ của lãnh đạo đương thời, khi cấp trên không xứng đáng, cấp dưới không thể chịu đựng thêm được nữa. Đây chính là điều mà người ta hay gọi là diễn biến hòa bình. Diễn biến hòa bình có thể biến ra diễn biến không hòa bình. Trong lúc đó, cách lấy lại niềm tin của nhân dân theo Hợp vẫn là việc đảng phải cải cách thể chế để cụ thể hóa qua đổi mới cách tuyển dụng cán bộ và có cơ chế giám sát quyền lực tối cao. Tôi xin báo cho anh Hợp rằng, Hợp ơi, ta bảo Hợp này, đảng của anh không thể làm được những điều này đâu. Bậc châu ơi, nhìn thấy. Ông Hợp cũng nhắc tới tình trạng bè phái cục bộ trong đảng với việc viện dẫn Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi đó là căn bệnh cánh hậu trong đảng. Ông nói, chừng nào tình trạng này chưa được xử lý, sự tồn vong của Đảng Cộng sản vẫn còn bị đe dọa. Việc loại bỏ tình trạng bè phái trong đảng cũng chính là một phần trong công tác đổi mới phương thức lãnh đạo cần làm, theo ông Hợp. Ông Lê Doãn Hợp từng làm Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông trong thời gian từ tháng 8 2007 đến tháng 8 2011. Và đây là chấm dứt buổi tổng hợp tin tức khá dài của tôi ngày hôm nay. Và tôi muốn kết luận cái buổi tổng hợp tin tức này với bài của ông Hợp, và tôi ghi thêm cái chú thích của tôi là đảng của anh dù muốn làm cái cải cách cơ chế như anh mong muốn cũng không làm nổi đâu. Và quốc dân sẽ định đoạt cái số phận của đảng nhà các em.